khoảng thời gian trước nó nói sau khi thay thuốc xong cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, cũng không đến nỗi. Xem ảnh một. Giọng nói của Quan Triều Viễn hơi run run. Nếu Tô Lam tỉnh lại, biết em trai mình không ổn nữa, vậy không phải là muốn mạng của cô sao? Chương 410. Chương 410. Tình trạng sức khỏe của cô hiện giờ không thể chịu được đả kích như vậy. Châu Lễ Thành lắc đầu. Nếu lúc nhỏ cậu ấy chịu phẫu thuật, nói không chừng còn có thể sống tới 3-40 tuổi, nhưng bây giờ là cậu ấy sẽ chết trên bàn phẫu thuật, tỷ lệ phẫu thuật thành công không đến 10%, vì thế, bác sĩ phẫu thuật lúc trước của cậu ấy không làm phẫu thuật cho cậu ấy là đúng. Đến 10% cũng không có. Lúc trước bác sĩ đã nói, Tô Kiêm Mặc không thể sống quá 17 tuổi. Thật sự là không còn cách nào nữa sao? Cậu ấy có thể vượt qua đêm nay, nói không chừng còn có một tia hy vọng, thế nhưng cho dù là cậu ấy có thể tỉnh lại, sợ là cũng chỉ có thể ở mãi trong bệnh viện, có thể sống bao lâu thì phải xem tạo hóa của cậu ấy. Hai tay Quan Triều Viễn siết thành nắm. Anh lúc này bất lực vô cùng. Ông trời tàn nhẫn thế này sao? Tô Kiêm Mặc là cậu bé ấm áp trong sáng như thế, cậu hiểu chuyện như thế, yên tĩnh như thế, nụ cười trên mặt luôn ấm áp như thế. Vì sao? Vì sao ông trời lại đối xử với Tô Lam tàn nhẫn thế này? Từ nhỏ tới lớn, cô sống vì em trai của mình, vì em trai của mình, cô có thể chịu mọi khổ sở, chịu mọi tội nghiệt, vì sao vào khi cô mất đi đứa con trong bụng mình, còn muốn khiến cô mất đi cả em trai của mình chứ? Quan Triều Viễn nghiến chặt răng. Lúc này, anh phát hiện bản thân mình không làm được, cái gì? Anh tốn nhiều tâm huyết như thế, để mình ngồi lên vị trí người thường nằm mơ cũng không đạt được, dường như, anh có thể thao túng tất cả. Nhưng duy chỉ có mạng sống của con người, anh không thể nào thao túng. Chủ tịch Quan, thật ra, còn có một cách. Châu Lễ Thành thấy sắc mặt Quan Triều Viễn cực kỳ khó khăn, nói chậm chậm. Cái gì? Quan Triều Viễn ngẩng mạnh đầu lên, chỉ cần có một tia hy vọng, tôi nhất định sẽ cứu nó. Có lẽ, máu của ngài có thể cứu cậu ấy. Máu của tôi? Quan Triều Viễn nhíu chặt mày, sau đó lập tức lắc đầu. Không được, mẹ tôi từng nói, máu của tôi tuyệt đối không thể chảy ra. Ông biết thân phận của tôi đấy, máu của tôi quý trọng ý như mạng sống của mình. Trước kia ma cả rồng sống bằng máu của loài người, bọn họ càng hút nhiều máu của loài người, năng lực của bản thân càng thêm mạnh mẽ. Cũng có nghĩa là lấy máu nuôi máu. Nhưng ma cả rồng bây giờ rời xa loài người, bọn họ đã không thể chống chọi với loài người, vì thế toàn bộ ẩn cư, điều này cũng có nghĩa là bọn họ không thể sống nhờ máu của loài người nữa. Chương 411. Chương 411. Vì thế, bọn họ bắt đầu đánh bắt, sống bằng máu của động vật, thế nhưng, máu động vật căn bản không thể so với máu của loài người. Điều này cũng khiến năng lực của ma cà rồng ngày càng yếu đi. Có vài cá thể ma cà rồng sẽ đến kho máu của bệnh viện hoặc trung tâm huyết học để trộm máu, hoặc là tích trữ, đề phòng đến lúc cần dùng. Thế nhưng, chuyện này cũng không thể so sánh với việc trực tiếp hút máu từ cơ thể người sống, chỉ có dòng máu đang chảy, tươi mới là thức ăn tốt nhất cho bọn họ. Khi ma cà rồng không hút máu người, máu của bọn họ trở nên cực kỳ quý giá. Có thể nói, máu của ma cà rồng chính là mạng sống của bọn họ. Máu chảy mất không chỉ khiến năng lượng trong cơ thể họ yếu đi, thậm chí còn sẽ khiến họ mất mạng. Châu Lễ Thành đầy gọng kính. Nếu muốn cứu cậu ấy, sợ là chỉ có con đường này để đi mà thôi, hơn nữa, nếu dùng máu của ngài để cứu cậu ấy, tôi cũng không thể đảm bảo có thể thành công 100%. Quan Triều Viễn lặng lẽ túi lầu xuống. Cứu thế nào? Nếu dùng máu của tôi để cứu nó? Giọng nói của Quan Triều Viễn trầm thấp đến đáng sợ. Trong đầu anh toàn là khuôn mặt tráng bệnh của Tô Lam. Vì Tô Lam, anh tuyệt đối không thể để Tô Kiêm Mặc chết. Trực tiếp tiêm máu của ngài vào tim của cậu ấy, máu của ngài có năng lượng mạnh mẽ, nói không chừng có thể cứu cậu ấy. Quan Triều Viễn không nói gì. Chủ tịch Quan, xem tạo hóa của cậu ấy đi, nói không chừng tối nay cậu ấy có thể tỉnh lại. Ừ, Quan Triều Viễn đứng dậy, đi ra ngoài. Tâm trạng của anh hiện giờ cực kỳ phức tạp. Phải biết rằng, vợ của anh lúc này đang nằm trên giường bệnh, em vợ của anh đã nguy hiểm cận kề, mà anh còn là một người bố vừa mất đi đứa con của mình. Anh vẫn chưa kịp đau buồn, tất cả mọi thứ đã đè nặng lên người anh. Mỗi bước đi của Quan Triều Viễn đều tràn đầy cảm giác bất lực. Đôi mắt màu lam, lần đầu tiên nhuộm lên sự đau thương vô bờ. Cửa phòng bệnh viện. Tôi nghe nói Tô Lam nhập viện rồi, có chuyện gì thế? Dạ Bân đi tới. Anh gọi mấy cuộc điện thoại mà Quan Triều Viễn không nghe máy, chỉ đành gọi cho Doãn Cẩn, là Doãn Cẩn nói cho anh chuyện Tô Lam nhập viện. Xảy thai. Quan Triều Viễn đứng ngoài hành lang, nhìn cửa sổ. Xảy thai. Nghe được tin tức này, Dạ Bân cũng cực kỳ chấn động. Anh biết thân phận của Quan Triều Viễn. Không phải cậu và Tô Lam không thể sinh con sao? Chương 412. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 412. Thật ra lúc đầu Quan Triều Viễn cũng không chắc chắn bản thân có thể khiến Tô Lam mang thai sinh con hay không. Một thể kết hợp bị phong ấn như anh, không phải loài người, cũng không phải ma cà rồng, có thể sinh con với loài người hay không cũng là một câu đố chưa giải được. Thế nhưng, để đề phòng vắng nhất, anh vẫn để Tô Lam tránh thai. Anh là một thể kết hợp, thứ mà thể kết hợp và loài người sinh ra, ai cũng không biết được, không cẩn thận còn là một quái vật, hoặc là bị phong ấn càng nghiêm trọng hơn anh. Vì thế, anh và Tô Lam tuyệt đối không thể sinh con. Có thuốc không? Quan Triều Viễn nói chậm chậm. Dạ Bân có thể thấy được. Trong lòng Quan Triều Viễn cực kỳ không vui, lập tức lấy thuốc đưa cho Quan Triều Viễn, đồn, thời châm thuốc cho anh. Quan Triều Viễn hít một hơi dài, khi nhả khói thuốc ra khỏi miệng, dường như mới phát tiết ra ngoài được một chút. Quen Quan Triều Viễn nhiều năm như vậy, Dạ Bân chưa từng thấy biểu cảm này trên mặt anh. Anh hoặc là phong thái hiên ngang, hoặc là đùa bỡn với lời, hoặc là cao cao tại thượng. biểu cảm đau buồn ảm đạm như này, thật sự là lần đầu tiên. Dường như Dạ Vân cũng cảm nhận được Quan Triều Viễn cực kỳ buồn. Xem ảnh một. Phía đạo diễn Đỗ Viên nói đã chuẩn bị xong rồi, muốn bên phía chúng ta chuyển tiền qua nhanh một chút, tôi phải tìm cậu ký tên. 10 tỷ không phải là một con số nhỏ, bên phía Đặc Dệ Vi ẩn, hệ điều động số vốn 50 triệu trở lên đều. Cần Quan Triều Viễn tự mình phê duyệt. Quan Triều Viễn quay đầu nhìn về phía phòng bệnh. Tô Lam không quay được nữa. Đại khái Dạ Vân cũng đã lường được, về chuyện xảy thai, anh cũng hiểu sơ sơ một chút, muốn hồi phục, có lẽ cần thời gian một tháng. Vài ba ngày thì đoàn phim có thể đợi, một tháng, không xong. Hơn nữa, bộ phim điện ảnh này của Đỗ Viễn đã đợi hơn một tháng, không thể đợi tiếp nữa. Chương 413. Chương 413. Vậy giờ làm thế nào? Tuyên bố rút vốn, để bên phía quốc tế Nghệ Tân quay đi. Dạ Vân nhìn Quan Triều Viễn, cậu thế này không phải là. Cho dù bọn họ không quay, cũng không đến nỗi nhường cơ hội cho quốc tế Nghệ Tân. Tôi muốn xem, không có Tô Lam, bọn họ có thể quay được cái thứ gì? Dạ Vân gật đầu, thì ra ý đồ của Quan Triều Viễn là ở chỗ này. Chuyện đã làm xong, Dạ Vân cũng không rời đi ngay. Quan Triều Viễn liếc nhìn Dạ Vân, còn có chuyện gì sao? À Viễn, thật ra tôi cảm thấy. Dạ Vân cúi đầu, hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu lên. Không bằng cậu và Tô Lam tôi đi. Tôi biết hiện giờ cậu động lòng với Tô Lam, nhưng cậu cũng biết thân phận của cậu. Quá khó xử, cậu và Tô Lam cứ ở bên nhau mãi, sớm muộn gì cũng có một ngày cô ấy biết, cô ấy sẽ chấp nhận cậu sao? Quan Triều Viễn cúi mắt, cảm thấy trái tim mình hãng một nhịp. Còn nữa, Tô Lam luôn muốn có một đứa con, nhưng cậu lại không thể sinh con, điểm này cậu hiểu rõ hơn tôi là sẽ có kết quả gì. Hiện giờ đã chứng thực cậu có thể khiến loài người mang thai, nhưng vì tránh bi kịch này, hai người nhất định phải tránh thai, cậu dùng lý do gì để thuyết phục Tô Lam, cứ mãi lén lút cho cô ấy uống thuốc tránh thai sao? Như vậy sẽ triệt để hủy hoại cơ thể của cô ấy. Lời của Dạ Vân, câu nào cũng có lý. Mặc dù bản thân Dạ Vân cũng biết, hiện giờ Quan Triều Viễn thật sự đã động lòng, hiện giờ nói với anh những lời này không khác gì đâm dao vào trái tim anh. Thế nhưng là người bạn tốt nhất của anh, Dạ Vân nhất định phải nói. A Viễn, là vì tình cảm quá phiền phức, vì thế tôi mới không chạm vào nó. Trên thế giới này, có thể làm tổn thương con người, chỉ có tình cảm. Đau dài không bằng đau ngắn. Quan Triều Viễn cười khổ, cuối cùng cũng không nói cái gì. Còn nữa, tôi cảm thấy cậu và Tiêu Mạch Nhiên rất thích hợp, cô ấy biết thân phận của cậu, vì thế sẽ không gò ép muốn có con, tình cảm Mạch Nhiên dành cho cậu, cậu cũng hiểu rõ, vì thế cậu cân nhắc kỹ đi. Dạ Vân đã chạm vào trái tim Quan Triều Viễn. Anh nghĩ rất lâu, mới từ từ nói, hiện giờ Tô Lam nằm trên giường bệnh, tạm thời tôi không thể rời xa cô ấy, cậu về bi nói xong, Quan Triều Viễn xoay người đi vào trong phòng bệnh. Dạ Vân nhìn theo bóng lưng của Quan Triều Viễn. Cái tạm thời mà cậu ta vừa nói, chính là đang cân nhắc. Sẽ rời xa Tô Lam sao? Bản thân anh hiểu đúng không? Dạ Vân cũng không nghĩ nhiều, lần trước tiễn Tiêu Mạch Nhiên về, anh cũng không có dũng khí nói ra chuyện Quan Triều Viễn kết hôn, xem ra tạm thời anh vẫn không cần nói, miễn lại triệt để cắt đứt duyên phận giữa hai người họ. Trong phòng bệnh, tiên tính đến mức tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Y tá luôn ở bên cạnh Tô Lam. Chương 414. Chương 414. Tỉnh chưa? Quan Triều Viễn khẽ hỏi một câu. Nửa tỉnh nửa mê, lúc trước có lẽ là vì thuốc mê hết tác dụng, tỉnh một lúc, hỏi một câu đây là đâu, sau đó lại lìm đi. Y tá thành thật trả lời. Vậy lúc nào cô ấy mới có thể tỉnh hẳn? Thuốc mê đã hết tác dụng, để giảm bớt đau đớn của cô ấy, đã tiêm thêm thuốc giảm đau vào nước chuyển, sẽ đỡ hơn một chút. Thế nhưng cô ấy mất máu quá nhiều, lại làm phẫu thuật phá thai, hiện giờ cơ thể không đủ máu, hai ngày nay có lẽ đều khá thèm ngủ, ngủ nhiều một chút là được. Ừ. Khuôn mặt Tô Lam vẫn hơi trắng bệnh, thế nhưng đỡ hơn lúc vừa ra khỏi phòng phẫu thuật một chút, chắc là do thuốc đã có tác dụng. Khuôn mặt cô dán một miếng băng gạc nhỏ, có lẽ là lúc bị đánh, không biết là bị thứ gì cào vào. Quan Triều Viễn mãi vẫn chưa ra khỏi phòng bệnh, cứ ở bên giường nhìn Tô Lam mãi. Không biết từ lúc nào, nhất cử nhất động của người phụ nữ này đã khắc sâu lên trái tim anh. Anh thật sự có thể buông tay sao? Lời Dạ Vân nói, không phải không có lý, đau dài không bằng đau ngắn. Rất rõ ràng, anh và Tô Lam không thích hợp. Đầu anh rối tung. Tô Lam tỉnh lại vào buổi chiều. Khi đó, dưới tác dụng của thuốc, sự đau đớn sau phẫu thuật đã dần biến mất. Khi cô tỉnh lại, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là khuôn mặt đẹp trai mê người của Quan Triều Viễn. Mơ mơ màng màng, có chút không dám tin. Không phải anh đi công tác rồi sao? Sao đột nhiên lại quay về rồi? Đột nhiên Quan Triều Viễn cười với Tô Lam, từ khi quen Quan Triều Viễn, đây là nụ cười dịu dàng nhất mà cô từng thấy. Anh tiến lại gần cô, đôi mắt màu lam dịu dàng như nước. Còn đau không? Có muốn ăn gì không? Có còn khó chịu chỗ nào không? Hỏi liên tiếp ba câu, thật ra anh còn muốn hỏi nhiều hơn nữa. Tô Lam chớp mắt, không biết phải trả lời cái nào. Quan Triều Viễn liền cười xấu hổ. Tôi hỏi từng cái một, trên người còn đau không? Thử. Vẫn ổn, chỉ là bụng hơi đau. Nụ cười của Quan Triều Viễn lập tức hơi căng cứng, sau đó anh nết khỏe miệng. Cô đến kỳ kinh nguyệt rồi. Chương 415. Chương 415. Trên mặt Tô Lam thoáng qua tia thất vọng. Sao thế? Tôi còn tưởng là tôi có thai rồi. Nghe Tô Lam nói vậy, Quan Triều Viễn chỉ cảm thấy lồng ngực như bị đánh mạnh một cái. Anh lại muốn bỏ qua vấn đề này lần nữa. Mang thai, đứa bé hiện giờ anh nghe thấy vấn đề này, trong lòng liền cực kỳ đau đớn. Thương Tô Lam, cũng đau lòng vì đứa bé kia. Tô Lam cụp mắt xuống. Tôi đã hơn một tháng chưa đến kỳ rồi. Khoảng thời gian trước liên tục tham gia tuyên truyền phim, không có thời gian để ý, vốn định về thì đi kiểm tra xem rốt cuộc có mang thai hay không. Tô Lam thở dài một hơi. Thì ra vẫn chưa mang thai. Đương nhiên Tô Lam thấy hụt hẫng, thất vọng. Quan Triều Viễn thấy khuôn mặt đáng thương của Tô Lam, dường như bị cắt từng khúc ruột. Tô Lam, cô đoán không sai, cô đã mang thai, chỉ tiếc là đứa bé của chúng ta không còn nữa. Viên mắt Quan Triều Viễn không kìm nổi mà hơi ướt nước, anh cắn chặt răng. May là không có thai, bằng không phải gây go rồi sao? Tô Lam ngước mắt nhìn Quan Triều Viễn, đúng vậy, may là không có thai, bằng không bị đánh như này, chắc chắn sẽ xảy thai. Nói đến đây, Tô Lam mới miễn cưỡng nở nụ cười. Đúng vậy, may là không có thai, trong cái rủi cũng có cái may, nghe Tô Lam nói như vậy, trong lòng Quan Triều Viễn càng thêm áy náy. Được rồi, còn chỗ nào không thoải mái không? Tô Lam dối cánh tay không truyền nước của mình, sờ khuôn mặt dán đầy băng gạc. Chỉ có một vết thương nhỏ, bác sĩ nói sẽ không để lại sẹo. Vậy thì tốt. Đối với một diễn viên mà nói, khuôn mặt chính là thứ rất quan trọng, mặt mà bị thương thì xong đời. Ăn gì không? Y tá pha cho cô ít bột củ sen, có muốn ăn một chút không? Vì lúc trước y tá nói, Tô Lam vừa làm phẫu thuật, tạm thời chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng. Tô Lam gật đầu, cho dù cô không đói, nhưng nghe giọng điệu dịu dàng của Quan Triều Viễn, cô không thể không đồng ý. Quan Triều Viễn bưng bát bột củ sen nóng hổi lên, đút từng thìa cho Tô Lam. Anh về từ lúc nào thế? Về sáng nay. Quan Triều Viễn rút một tờ giấy ăn lau miệng cho Tô Lam, rồi lại đắp chăn cho cô. Có lẽ là vừa ăn xong, Tô Lam bắt đầu hơi buồn ngủ, không nhịn được mà ngáp một cái. Chương 416. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 416. Câu ngủ thêm một lúc nữa đi. Ừ. Tô Lam nhắm mắt lại, không lâu sau thì đi vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt say ngủ của Tô Lam, trong lòng Quan Triều Viễn vẫn như trời rung đất chuyển. Cô cho rằng mình đang mang thai. Nhưng cô thật sự mang thai mà. Cảm giác cái này cứ bao quanh Quan Triều Viễn, anh muốn bù đắp, muốn đền tội. Vì thế, anh ra một quyết định quan trọng. Sau khi Tô Lam hoàn toàn say giấc, Quan Triều Viễn giao cô cho y tá, rồi một mình đi tới phòng làm việc của viện trưởng. Châu Lễ Thành nghe được quyết định của Quan Triều Viễn, cũng cực kỳ bất ngờ. Chủ tịch Quan, ngài phải suy nghĩ cho kỹ, chuyện này ảnh hưởng cực kỳ lớn đến sức khỏe của bản thân ngài. Quan Triều Viễn lại không hề để ý đến lời của Châu Lễ Thành. Tình hình của nó hiện giờ thế nào rồi? Xem ảnh một. Châu Lễ Thành tự mình lấy máu của Quan Triều Viễn. Khi dòng máu màu lam kia từ từ chảy ra khỏi cơ thể Quan Triều Viễn, anh cảm thấy rõ ràng cơ thể mình hơi thiếu đi gì đó. Mặc dù chỉ lấy một ít máu, nhưng anh đã có cảm giác rõ ràng. Vừa nhìn là đã thấy được điều này rõ ràng từ đôi mắt tạm đạm của anh. Châu Lễ Thành tiêm chút máu vừa lấy ra kia vào trong. Bình truyền của Tô Kiêm Mặc, bình truyền vốn trong suốt nhanh chóng biến thành màu lam. Vệt màu lam kia từ từ chạy xuống theo ống truyền, từ tay của Tô Kiêm Mặc chạy vào trong cơ thể. Châu Lễ Thành đưa hai túi máu đã chuẩn bị sẵn cho Quan Triều Viễn. Mặc dù không so được với màu người tươi mới, nhưng ngài uống vào có lẽ sẽ đỡ hơn một chút. Quan Triều Viễn nhận lấy, anh không có lý do để từ chối. Chương 417. Chương 417. Trước giờ ma cả rồng đều như vậy, khi năng lượng trong cơ thể có chiều đi xuống, đương nhiên cơ thể sẽ thèm muốn máu người. Giống như con người khi đói, sẽ muốn ăn gì đó vậy. Uống hết hai túi máu, Quan Triều Viễn cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng suy cho cùng, đây là máu đã giữ lạnh từ lâu, không thể so sánh với máu người tươi mới. Chủ tịch Quan, ngài xem. Những chỉ số này đi lên rõ rệt. Châu Lễ Thành hưng phấn nói. Quan Triều Viễn ngẩng đầu lên, những chỉ số loạn lung tung kia, anh không hiểu, thế nhưng, anh thấy được, quả thật sắc mặt Tô Kiêm Mặc đã tốt lên nhiều. Không ngờ lại kỳ diệu như vậy. Trong thời gian ngắn đã có tác dụng kỳ diệu thế này rồi. Thế nhưng, Quan Triều Viễn cũng coi như nhẹ lòng đi một chút, ít nhất cậu sẽ không chết. Viện trưởng Châu, nó như này có thể kéo dài bao lâu nữa? Cái này tôi cũng không chắc, hiệu quả của máu nhanh như vậy, chắc là sẽ kéo dài được một khoảng thời gian, cụ thể thì phải chờ cậu ấy tỉnh lại, làm vài lần kiểm tra chi tiết, ước tính một chút. Quan Triều Viễn gật đầu. Trong phòng bệnh, Tô Lam ngủ tới 8 giờ tối mới tỉnh dậy, mở mắt ra, phát hiện Quan Triều Viễn không ở bên cạnh mà chỉ có y tá. Trong lòng không khỏi hơi hoảng loạn. Đang định mở miệng hỏi, liền nghe thấy bên ngoài chuyển tới giọng nói. Tôi đã nói với các người rồi, tôi và chủ tịch Quan của các người là bạn thân, tôi đến thăm Tô Lam. Hay là cậu vào thông báo cho tôi một tiếng, nói là tôi họ Dạ, tôi gọi cho cậu ấy mãi mà không được giọng nói của Dạ Bân. Cho anh ta vào đi, tôi quen anh ta, giọng nói của Tô Lam vẫn mang theo chút khàn khàn. Y tá liền đi ra ngoài. Lúc này Dạ Bân mới có thể đi vào, trong tay còn cầm túi quà to nhỏ, toàn bộ là thuốc bổ máu. Trước khi Tô Lam và Mộ Dung Dịch yêu nhau thì đã quen Dạ Bân rồi, chỉ là lúc đó hai người không nói gì nhiều với nhau. Đây là lần đầu tiên Tô Lam gặp Dạ Bân với tư cách là bà quan. Ít nhiều cũng hơi lúng túng. Y tá đỡ Tô Lam dậy, phía sau lưng kê thêm một cái gối. Ngủ thêm một giấc, lại thêm ăn chút đồ ăn, cô đã cảm thấy khỏe hơn nhiều. Sếp Dạ. Nhất định cô đừng có gọi tôi là sếp Dạ, tôi còn chưa gọi cô là bà chủ đâu. Dạ Bân đặt đồ trong tay xuống, y tá kê cho anh cái ghế. Dạ Bân nói cũng không sai, Quan Triều Viễn là ông chủ của anh, đương nhiên Tô Lam chính là bà chủ của anh. Tô Lam mỉm cười, không nói gì. À Viễn đâu? Chương 418. Chương 418. Tô Lam lắc đầu. Không biết, tôi vừa ngủ dậy, có lẽ là ra ngoài rồi, hay là anh cứ gọi điện cho anh ấy xem. Không cần, tôi đến thăm cô. Hả? À, là chủ tịch của Quốc tế Tinh Hoàng, đến thăm nghệ sĩ bị thương, đây là chuyện nên làm. Khách sáo quá rồi, tôi không sao. Tô Lam mỉm cười nhẹ nhàng cô đấy, đợt này nên nghỉ ngơi cho tốt, chuyện công việc tôi đã dặn từ Tinh Như, tạm thời không sắp xếp công việc cho cô, bên phía Đô Viên cũng đã rút vốn đầu tư phim điện ảnh rồi, sau này sẽ có cơ hội khác. Nghe thấy vậy, Tô Lam sững sờ. Bên phía Đô Viên cũng đã rút vốn đầu tư phim điện ảnh rồi. Rút vốn gì cơ? Công ty chúng ta đầu tư cho phim điện ảnh của đạo diễn Đô Viên. Không đầu tư thì rút vốn cái gì chứ? À, cô không biết chuyện này à? Công ty chúng ta định đầu tư 100 triệu đó. Đấy là do A Viễn tự mình ra lệnh, nhất định phải giành được vai diễn này cho cô. Bên phía Quốc tế Nghệ Tân đầu tư 50 triệu, tôi bị ép đến mức không còn cách nào khác, chỉ đành đồng ý đầu tư 100 triệu. Tô Lam há miệng, ngây người, không nói được tiếng nào. Anh tự mình ra lệnh, nhất định phải giành được vai diễn này cho cô. Cô bỗng nhớ ra tối hôm đó, cô nói với Quan Triều Viễn chuyện mình nhảy cổ động trước kia, là vì thấy cô muốn giành được vai diễn này như vậy nên anh mới ra lệnh cho Dạ Bân, nhất định phải giành được vai diễn này sao? Thảo nào, cô còn chưa thử vai mà đã giành được vai diễn này. Vì sao cô không biết chút gì chứ? Thế nhưng, cô cũng đừng nghĩ nhiều quá, vốn Đô Viễn đã muốn chọn cô, tôi ngầm cho người nghe ngóng, người ông ta chọn là cô, chẳng qua không có vốn, mà bên phía Tô Nhược Vân lại tự mang theo vốn đầu tư nên ông ta mới do dự, bên này tôi vừa bảo đầu tư, ông ta đồng ý ngay. Không hay thì thôi, sau này còn có cơ hội. Tô Lam cười miễn cưỡng. Vì bộ phim này, cô đã chuẩn bị lâu như vậy, đây là vai diễn cô khát khao có được, không ngờ lại mất đi như thế này. Vì sao số phận luôn đối xử với cô như vậy? Lần trước, sắp được đi Mỹ tham gia thi đấu tranh giải, kết quả lại bị thương ngoài ý muốn. Lần này, vai diễn đã quyết định rồi, lập tức sẽ khai máy, cũng lại bị thương ngoài ý muốn. Tô Lam. Thấy Quan Triều Viễn không ở đây, dường như Dạ Bân đang đắn đo, có vài chuyện không biết có nên nói ra hay không. Hả? Sao thế? Có gì thì nói đi. Dường như Tô Lam thấy Dạ Bân muốn nói lại thôi. Nhưng anh muốn nói gì với cô chứ? Đúng lúc này, Quan Triều Viễn quay về từ phòng ICU, vẻ mặt mệt mỏi. Tình hình của Tô Kiêm Mặc đã ổn định, anh liền vội vàng quay lại chăm sóc cho Tô Lam. Chương 419 420 421. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 419. Vừa định đi vào, nhìn qua cửa sổ liền thấy Dạ Bân đang ngồi bên cạnh giường của Tô Lam. Mày anh níu chặt lại, đông nhớ tới những lời Dạ Bân từng nói với anh. Gay rồi. Dạ Bân đang định nói thì nghe dâm một tiếng, cửa bị mở ra. Tô Lam và Dạ Bân giật mình, lập tức nhìn ra ngoài cửa đi từ đâu đến, liền cút về đó đi. Dạ Bân sợ tới mức đứng bật dậy, trời ạ, sắc mặt của người đàn ông này hơi khó coi quá rồi đấy. Tô Lam cũng không biết Quan Triều Viễn tức giận cái gì. Xếp Dạ đến thăm tôi. Quan Triều Viễn liếc nhìn đống đồ Dạ Bân mang tới, giọng nói hơi dịu đi. Đã muộn thế này rồi, Tô Lam cần nghỉ ngơi, cậu về đi. Từ Quan Triều Viễn đã nói như vậy rồi, Dạ Bân nào còn có lý do gì để ở lại nữa. Thế thì, Tô Lam, tôi về trước đây. Cô dưỡng bệnh cho tốt. Vâng, tạm biệt. Dạ Bân lập tức ra ngoài, Quan Triều Viễn liếc nhìn Tô Lam, đóng cửa lại, tiên Dạ Bân. Vừa ra khỏi hành lang, Quan Triều Viễn liền túm lấy cổ áo. Dạ Bân, tôi cảnh cáo cậu, trước khi tôi quyết định, cậu không có tư cách quyết định thay tôi. Ánh mắt đáng sợ kia thật sự dọa Dạ Bân phát hãi. Buông ra, buông ra. Cậu đang làm gì thế? Tôi chỉ đến thăm Tô Lam, cậu kích động thế này làm gì? Tự cậu hiểu rõ, cậu đã nói gì với Tô Lam?
Tôi chưa nói gì cả.
Cậu không tin thì quay lại hỏi cô ấy xem. Dạ Bân sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, may là anh còn chưa kịp nói, bằng không, người đàn ông này chắc ăn thịt anh luôn. Quan Triều Viễn từ buông lỏng tay ra. Chuyện giữa tôi và Tô Lam, tốt nhất cậu đừng có nhúng ngay vào, bằng không, đừng trách tôi không khách khí. Đợt mờ. Quan Triều Viễn. Đợt mờ cậu thiếu nghĩa khí quá đấy. Vì một người phụ nữ mà cậu lại động tay động chân với tôi. Cậu còn muốn đánh tôi hay sao? Dạ Bân chỉnh lại quần áo của mình. Quan Triều Viễn lườm anh ta, không nói gì. Đều nói phụ nữ chỉ như quần áo, anh em như thể tay chân. Cậu lại vì một bộ quần áo mà đánh tay chân của mình. Tô Lam là người phụ nữ của tôi, không phải quần áo. Lời tôi nói, cậu nhớ kỹ cho tôi biết quan hệ của cậu và Tiêu Mạch Nhiên rất tốt, thế nhưng nếu cậu làm tổn thương Tô Lam, đừng trách tôi không khách khí. Nói xong, Quan Triều Viễn đi về phía phòng bệnh. Dạ Bân nhìn bóng lưng của Quan Triều Viễn, anh ta biết anh đã hãm quá sâu rồi, nhưng mong anh có thể dừng lại đúng lúc, bằng không người bị tổn thương không chỉ là bản thân anh nữa. Chương 420. Trở lại phòng bệnh, Tô Lam vẫn duy trì tư thế ngồi như vừa rồi. Thấy Quan Triều Viễn quay lại, cô liền hát rồi. Ừ, cậu ta nói gì với cô thế?
Cũng không có gì, chỉ nói bên phía phim điện ảnh của đạo diễn Đô Viên là anh muốn đầu tư 100 triệu để lấy vai nữ chính.
Lúc đầu Quan Triều Viễn không nói gì, anh trực tiếp ngồi lên trên ghế. Không phải cô rất muốn quay sao? Thế nên bảo cậu ta đi liên hệ, giờ cũng không quay được nữa, rút vốn rồi.
Tôi biết rồi.
Hai người bông không nói gì nữa, không khí hơi lung túng. Lúc này Tô Lam phát hiện, sắc mặt Quan Triều Viễn không quá tốt, dường như mang theo vẻ cực kỳ mệt mỏi. Anh có phải không phải không? Quan Triều Viễn sững sờ, cô lại có thể nhận ra được. Mặc dù anh đã uống hai túi máu, nhưng đối với anh mà nói, máu giữ lạnh quá lâu cũng chỉ tốt hơn thức ăn bổ dưỡng một chút, cơ thể anh không khôi phục lại nhanh như vậy được. Xem ảnh một. Quan Triều Viễn nhìn cô, đưa tay khẽ xoa đầu mày cô.
Sao thế, đau bụng?
Ừ. Bàn tay của Quan Triều Viễn luồn thẳng vào trong người Tô Lam.
Thở. Tô Lam hít lạnh một hơi. Lạnh. Lúc này Quan Triều Viễn mới nhớ ra cơ thể mình không có nhiệt độ, nhanh chóng rút tay lại, qua lớp quần áo bệnh nhân, nhẹ nhàng xoa bụng dưới cho Tô Lam. Hai người nằm đối mặt nhau trên giường. Lúc này, Tô Lam ngước mắt nhìn Quan Triều Viễn, anh chăm chú xoa bụng cho cô, không hề nhìn cô. Lần trước, anh cũng như thế này sao? Chương 421. Nếu không có những lời tỏ tình điên cuồng mấy ngày trước của Quan Triều Viễn, chắc là Tô Lam còn cho rằng còn có chuyện gì đang chờ đợi cô ở phía sau. Tôi biết rõ cô có một người bạn trai yêu nhau 5 năm, tôi biết rõ cô có một người yêu thầm chỉ trung tình với một mình cô, tôi biết rõ cô ở bên cạnh tôi vì em trai cô, nhưng đậu xanh tôi vẫn yêu cô, Tô Lam. Quan Triều Viễn tôi quả thật điên rồi. Mở tôi điên không nhẹ. Lời Quan Triều Viễn nói lúc trước văng vẳng bên tai cô. Người đàn ông này thật sự đã yêu cô rồi. Sau khi anh tức giận rời đi, khi bản thân cô bị thương, anh vẫn lựa chọn quay về. Quan Triều Viễn thấy Tô Lam không có phản ứng gì, liền nhìn cô, kết quả bắt gặp ánh mắt của Tô Lam. Tô Lam không biết làm sao, liền rời ánh mắt đi chỗ khác. Nếu là ngày thường, chắc chắn người đàn ông này sẽ trêu chọc cô một trận, không trêu cô đến mức đỏ mặt tía tai, chắc chắn anh sẽ không dừng lại. Đỡ hơn chưa? Thế nhưng, hôm nay anh lại cực kỳ dịu dàng. Ừ, ngủ đi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Tô Lam xoay người lại một cách khó khăn, Quan Triều Viễn ôm cô vào lòng, bàn tay khẽ xoa bụng dưới cho cô. Cảm giác này giống như hồi nhỏ, khi ăn lung tung bị đau bụng, mẹ cô sẽ xoa bụng cho cô để tiêu thức ăn. Rất nhanh, Tô Lam liền đi vào giấc ngủ. Đêm nay, ngủ rất ngon. Sáng sớm hôm sau, cô bị một trận ồn ào làm tỉnh giấc. Quan Triều Viễn đang trách mắng Doãn Cẩn ở bên ngoài. Doãn Cẩn cúi đầu, không dám kêu tiếng nào. Cậu làm việc kiểu gì thế? Không bảo vệ phu nhân tử tế đã đành, giờ bảo cậu điều tra chuyện này cũng làm không xong. Cần các người để làm gì, một lũ vô dụng. Doãn Cẩn cực kỳ ấm ức. Cả ngày hôm qua anh thật sự không làm gì cả, chỉ chuyên tâm điều tra chuyện này, thế nhưng lại không điều tra được gì. Chủ tịch, những gì có thể điều tra được tôi đều đã điều tra rồi, chiếc taxi đưa phu nhân đi là giả, bọn họ lại đi con đường nhỏ gần sân bay, căn bản không có camera giám sát, hiện trường thật sự không để lại dấu vết gì. Doãn Cẩn lập tức giải thích. Đi điều tra tiếp cho tôi. Có tổ chức, có kỷ luật như này, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, đi điều tra xem mấy bang phái lớn có nhận được nhiệm vụ gì gần đây không. Vâng. Tôi lập tức đi điều tra. Tô Lam nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi hoảng hốt. Y tá thấy Tô Lam đã tỉnh, liên tiến lại gần. Chương 422. Chương 422. Khi Quan Triều Viễn không ở trong phòng, đều luôn gọi y tá trông nom cô. Phu nhân, cô tỉnh rồi. Có muốn ăn chút gì không? Vừa sáng sớm chủ tịch quan đã bắt đầu mắng người rồi, rất hung dữ. Nếu lát nữa tôi có làm sai cái gì, phu nhân, nhất định cô phải nói đỡ cho tôi nha. Y tá vội vàng tìm kiếm sự che chở của Tô Lam. Tô Lam mím môi cười. Anh ấy cũng không ghê gớm như thế, đừng sợ. Phu nhân, đó là đối xử với cô, đối xử với đám người chúng tôi, chủ tịch quan không có hung dữ nhất, chỉ có hung dữ hơn. Đang nói, Quan Triều Viễn liền đi vào, y tá liền ngậm chặt miệng lại, chớp mắt nhìn Tô Lam. Lam ôn khiến cô tỉnh sao? Quan Triều Viễn nhanh chóng đi tới bên giường. Cũng không biết là ai vừa gào thét lúc nãy, cảm giác như kiểu sắp ăn thịt người khác đến nơi. Thoáng cái, giọng điệu liền thay đổi, thật sự có chút không kịp thích ứng. Không sao. Phu nhân, ăn chút gì trước đi, lát nữa còn phải truyền nước đó, y tá vội vàng nói. Tô Lam gật đầu. Y tá lập tức lấy bàn ăn ra, Quan Triều Viễn lại đút cho cô từng miếng, cho dù hai tay cô lúc này đã được giải phóng, anh vẫn kiên trì đút cho cô ăn. Ăn xong, y tá đẩy bình truyền và thiết bị đã được chuẩn bị sẵn vào trong phòng bệnh. Mặc dù Tô Lam rất gầy, nhưng mạch máu trên tay rất mảnh, cho dù y tá đã dùng đầu kim nhỏ nhất, thế nhưng, nhìn đầu kim và mạch máu to ngang nhau, y tá cũng gấp đến mức trán đổ mồ hôi. Quan trọng là Quan Triều Viễn ở bên cạnh, lại càng thêm sợ hãi. Chần chừ nửa ngày, cuối cùng y tá cũng phải xuống tay cắm kim truyền. Ngay khi đầu kim đâm vào da Tô Lam, Quan Triều Viễn liền che mắt cô đi. Hành động này khiến Tô Lam giật mình. Thế nhưng, y tá cắm lên cắm xuống, vẫn không cầm đúng mạch máu, chỉ đành rút kim truyền ra. Quan Triều Viễn thấy cô ta rút kim ra, lập tức nóng ruột. Cô có biết làm không thế? Đến cắm kim truyền cũng không làm được. Tô Lam kéo tay Quan Triều Viễn xuống, y tá đã bị dọa đến mức tay hơi run run. Chủ tịch quan, ven của phu nhân quá mảnh, khó cắm chúng. Đội y tá tốt nhất của các người đến đây. Vâng vâng vâng. Y tá lập tức dùng đông gòn đè lên vết cắm kim vừa rồi, có chút máu tươi chảy ra. Quan Triều Viễn cho cô ta rời đi, anh thì ấn giữ đông gòn, lo lắng nhìn Tô Lam. Có phải rất đau không? Tô Lam cười lung túng, vẫn ổn, anh đừng như vậy, dọa người ta sợ rồi. Chương 423. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 423. Được, tôi kiềm chế một chút. Tô Lam trợn tròn mắt nhìn Quan Triều Viễn, dễ nói chuyện vậy sao? Trời ạ, đây vẫn còn là Quan Triều Viễn mà cô quen biết kia sao? Rất nhanh, y tá tìm y tá trưởng của bệnh viện tới, y tá trưởng đã hơi lớn tuổi, nhưng cắm kim một phát được luôn. Một ngày chuyển nước lại bắt đầu. Doãn Cẩn đưa giấy tờ công việc đến phòng bệnh cho Quan Triều Viễn, khi Tô Lam chuyển nước, Quan Triều Viễn liền làm việc ở bên cạnh. Tô Lam cảm thấy buồn chán, một tay chuyển nước, một tay bắt đầu chơi điện thoại. Xem ảnh một. Thấy sắc mặt cô không tốt, anh lập tức đứng lên, đi tới, ngồi xuống bên giường. Liếc qua màn hình điện thoại của Tô Lam, một tay của Quan Triều Viễn khoác lên vai của Tô Lam, kéo cô vào lòng mình. Vẫn không cam tâm sao? Tô Lam cười khổ. Sao có thể cam tâm chứ?
Vẫn ổn.
Không sao, lần này cho cô ta quay đi, sau này cô muốn quay tôi sắp xếp đội ngũ tốt nhất cho cô, muốn quay thế nào thì quay thế đó. Quan Triều Viễn dịu dàng thế này khiến Tô Lam hơi không quen. Cô mỉm cười, gật đầu với Quan Triều Viễn. Cô muốn quay thế nào thì quay thế đó. Chắc là anh rất để ý đến cô nhỉ?
Quan Triều Viễn duỗi tay, vuốt mái tóc mềm mại của Tô Lam. Có phải cảm thấy buồn chán không?
Hơi hơi.
Đương nhiên sẽ buồn chán rồi, một tay của cô chuyển nước, chỉ có thế nằm trên giường, đến xuống đất cũng không được, trong tay lại chỉ có điện thoại.
Chương 424. Nhưng trong điện thoại của cô không có trò chơi nào, trừ xem tin mới, lướt dòng thời gian, thật sự là không có gì để làm. Quan Triều Viễn đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc, âm điện thoại của mình đi tới anh tiện tay mở một tệp trên màn hình điện thoại. Trong này toàn là trò chơi, cô tự mở mà chơi. T6 Tô Lam nhìn chăm chú. Chơi A không hổ danh là điện thoại của thiên tài game, trong tệp này kín mít toàn là trò chơi, tiện tay lướt xem, hoàn toàn không thấy đấy. Sao điện thoại của anh có thế có nhiều trò chơi như này chứ?
Tính năng test game mà thôi, đây gần như là toàn bộ trò chơi của công ty chúng tôi, có trò đã xóa mất rồi, cũng có vài trò là của công ty đối thủ, nhưng điện thoại của anh sao lại cài được nhiều trò chơi như này?
Điện thoại của tôi là đặt làm, bộ nhớ khá lớn, cô chơi đi, có việc gì thì gọi tôi.
Đó lấy, để tiện cho cô chơi, Quan Triều Viễn còn kê bàn nhỏ cho cỏ, hơn nữa còn đặt giá kê điện thoại. Để cô có thể dùng một tay mà vân chơi trò chơi thoải mái.
Các trò chơi hoa mắt chóng mặt, khiến Tô Lam chọn hoa cả mắt. Trước giờ có không quá thích trò chơi các thứ, thậm chí căn bản rất ghét trò chơi, dù sao người đời đã nói, chơi bời lêu lổng. Thế nhưng, cô lại cưới một chuyên gia game, người chuyên tạo ra các trò chơi. Tô Lam chọn một trò chơi kiểu xếp hình, những trò chơi khác, cô cũng không biết chơi, còn nhớ trò chơi kiểu xếp hình này cực kỳ được yêu thích, rất nhiều người trong đoàn làm phim đều kết bạn với nhau, mọi người còn trao đổi bí kíp qua bản. Thì ra đây là sản phẩm của công ty Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn liếc nhìn cô, rồi bắt đầu chuyên tâm xử lý giấy tờ hãi người ở cũng trong một không gian, không làm phiền lẫn nhau nhưng lại hòa hợp đến lạ, dường như cả một buổi sáng, Quan Triều Viễn đều cực kỳ bận rộn. Anh quay về AI có khoảng hơn nửa tháng, đống công việc tích đồn suốt hơn nửa tháng này nhiều không đếm xuể.
Quan Triều Viễn ghét nhất là xem đống giấy tờ này, vì thế làm một buổi sáng, anh cực kỳ bực.
Thấy Tô Lam đang chơi rất vui, anh dứt khoát buông bút trong tay xuống, đi tới chỗ cô. Quan Triều Viễn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tô Lam, một cánh tay khoác lên vai cô, cực kỳ thân mật. Anh nhìn màn hình, Tô Lam chỉ qua hơn 10 bàn.
Tô Lam đang cố gắng qua bàn thứ 18, mày níu chặt lại là một thiên tài game, hơn nữa còn là người sáng lập công ty game lớn nhất trên thế giới. Quan Triều Viễn ngạc nhiên phát hiện, vợ mình là đồ mù game.
Nếu để người khác biết được, không phải sẽ cười nhạo anh sao?
Có lẽ vì anh là người chế tạo trò chơi, không muốn người khác giày xéo tác phẩm của mình, lại thêm sự buồn bực khi xử lý đống giấy tờ, Quan Triều Viễn không khống chế được mình nữa.
Có phải cấu ngốc hay không?
Cô không biết nhìn kỹ rồi mới đi sao?
Động vào cho đó rõ ràng là sẽ chết.
Chỉ còn lại một bước cuối cùng thôi, cô không thể tính toán rồi hãng đi sao?
Tô Lam, cô thật sự là thiên tài.
Ban này chơi 8 lần rồi, vậy mà cô cũng không qua được.
Có phải đầu cô bị lỗi kỹ thuật không?
30 bàn đầu tiên của trò chơi, 90% người dùng đều có thế 3 sao qua bàn, đây là để thu hút người dùng chơi tiếp.
Cô nhìn xem cô có mấy bàn 3 sao.
Chương 425.
Để không làm mất sự tập trung của người dùng, mỗi một bàn, cho dù là bàn khó hơn nữa, căn bản sẽ không để người dùng chơi quá 7 lần mà không qua bàn.
Vậy mà cô chơi 10 lần cũng không qua được.
Quan Triều Viễn ở bên cạnh mảng Tô Lam ngập đầu ngập mặt.
Vốn Tô Lam vừa có tí kẹo hứng thú với trò chơi, nghe Quan Triều Viễn mang lên mảng xuống như này, lập tức không vui lúc đầu, cô còn nhịn, dù sao quá thật cô cũng chơi rất gà thế nhưng, vốn dĩ trò chơi là để vui vẻ, ai muốn chơi mà còn bị mắng chứ.
Tô Lam, vừa rồi cô động bên kia không phải là thăng rồi sao?
Thật sự là cực kỳ ngu ngốc.
Lận còn chơi giỏi hơn cô.
Khi nghe đến đây, thỏ Tô Lam không thể nhịn được nữa.
Ô trực tiếp nhét điện thoại vào lòng Quan Triều Viễn.
Không chơi nữa.
Có gì vui chứ?
Tôi không biết chơi đấy.
Nói xong, Tô Lam nắm xuống, quay lưng lại với Quan Triều Viễn, nhưng mắt lại không tức giận, anh coi cô là héo lộ kịch tí sao.
Tô Lam tức giận cũng khiến Quan Triều Viễn biết, vừa rồi có phải anh mang quá năng lời không?
Anh lại bắt đầu trở nên dịu dàng trong một giây, nhẹ nhàng vo vai Tô Lam.
Được rồi, tôi không mang cô nữa, tôi dạy cô có được không?
Giọng nói dịu dàng khiến Tô Lam thật sự nghi ngờ có phải mình đang nam mơ hay không.
Tô Lam, đừng tức giận nữa, hiện giờ có đang dưỡng bệnh đó, nhà.
Tô Lam bĩu môi, anh cứ mảng tôi mãi.
Đều do tôi không tốt. Tôi không mảng cô nữa.
Thật không?
Thật lúc này Tô Lam mới ngồi dậy, Quan Triều Viễn kéo Tô Lam vào lòng mình, anh cầm điện thoại, dạy Tô Lam cách qua bàn.
Trong quá trình Quan Triều Viễn dạy Tô Lam chơi, cô không thể không thừa nhận, Quan Triều Viễn thật sự chơi rất giỏi, bàn cô chơi mãi không qua được, Quan Triều Viễn chỉ trong vòng 10 bước là có thể qua bàn, hơn nữa còn là 3 sao qua bàn.
Thỉnh thoảng Tô Lam ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai mê người của Quan Triều Viễn, mắt của anh cực kỳ đẹp giống như một viên ngọc lưu ly màu lam, lãng mạn, sáng sủa. Đêm tối chờ Tô Lam say ngủ, Quan Triều Viễn lại lặng lẽ ngồi dậy, mở máy tính. Bước vào thế giới lập trình trò chơi để không làm ổn tới Tô Lam, anh cố ý giảm sáng màn hình, ngón tay gõ bản phim cũng nhẹ hơn một chút. Hôm sau, khi Tô Lam chuẩn bị tiếp tục chơi trò chơi, Quan Triều Viễn lại mở một tệp khác.
Hôm sau cô chơi trò chơi này đi, thích cái nào thì chơi cái đó.
Tô Lam nghĩ một chút, hình như tối qua không có tệp này. đây là trò chơi tối qua tôi làm cho có, khi không qua bản, bên này có bí kíp qua bản, Quan Triều Viễn vừa nói vừa chỉ cho Tô Lam. Tô Lam khó hiểu nhìn Quan Triều Viễn. Tối qua anh lại tỉnh giấc, làm trò chơi riêng cho cô sao? Vì sao lại đối xử tốt với cô thế chứ? Quan Triều Viễn xoa đầu Tô Lam, chơi đi, không hiểu thì hỏi tôi, hôm nay tôi còn một đống giấy tờ phải xem. Tô Lam cũng thấy được, mới sáng sớm, Doãn Cẩn đã đưa tới một đống giấy tờ. Nhưng anh biết rõ Minh nhiều việc như thế, nhưng nửa đêm văn dậy làm trò chơi cho cô. Chương 426. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 426. Trái tim được một dòng nhiệt ấm áp bao trùm. Thế nhưng, chuyện anh đối xử tốt với cô vẫn chưa dừng ở đó. Buổi chiều, có một bác sĩ trung y đến phòng bệnh, bắt mạch cho Tô Lam, khám vết thương ở chân cô. Ôn phu nhân, chân này của cô có tật cũ, sau này nhớ là đừng dùng sức quá, bằng không sau này thật sự sẽ để lại tật cả đời. Tôi kê cho cô một đơn thuốc, mỗi tối, nếu cô có thời gian thì đun thuốc ngâm chân. Ngoài ra, nếu ngày trời âm u mưa gió mà cảm thấy cực kỳ đau thì đắp chỗ thuốc này sẽ đỡ hơn một chút. Ồ, vâng, cảm ơn. Bác sĩ trung ý nhắc nhở những điều cần chú ý khi đun thuốc và cả vấn đề khi ngâm chân, để lại ít thuốc bôi rồi rời đi. Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn, cô cũng chỉ nhắc với anh một lần, chuyện bản thân cô từng vì vết thương ở chân mà không thể đi Mỹ tham gia thi đấu tranh giải. Không ngờ anh lại nhớ, còn tự mình mời bác sĩ đến khám cho cô. Người đàn ông này, không lẽ thay da đổi thịt rồi sao? Tô Lam bỗng cảm thấy trong lòng chị xót, trước giờ chưa từng có ai như cô thế này. Nhân lúc Tô Lam nghỉ trưa, cô đến phòng bệnh của Tô Kiêm Mặc, vì tình trạng đã ổn định, Tô Kiêm Mặc đã có thể chuyển từ phòng điều trị tích cực sang phòng hồi sức. Châu Lễ Thành và Quan Triều Viễn ở bên ngoài phòng bệnh. Nhìn Châu Lễ Thành có vẻ cực kỳ vui vẻ. Chủ tịch Quan, các chỉ số sinh lý của Tô Kiêm Mặc đều cực kỳ tốt. Thật sự là quá thần kỳ. Xem ảnh một. Cậu đã đề nghị ra ngoài thăm Tô Lam vài lần, nhưng luôn bị Châu Lễ Thành ngăn lại. Cả nhà vào trang nguồn chuyện một văn để đọc đủ nội dung nhé. Cô ấy không sao, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Vậy anh cho em đi thăm chị em, bọn họ đều ngăn không cho em đi. Quan Triều Viễn ngồi xuống bên giường. Hiện giờ em cứ thế này đi thăm chị em, không phải là khiến cô ấy mất công lo lắng sao? Mặc dù Tô Lam không có chuyện gì nhưng cũng cần yên tĩnh nghỉ ngơi dưỡng sức, ngoan ngoãn nghe lời, ở đây giữ bệnh, chờ tới khi viện trưởng Châu nói em có thể xuất viện, em thay quần áo rồi tới thăm chị em cũng không muộn, đến lúc đó coi như em chưa từng đến bệnh viện. Chương 427. Chương 427. Tô Kiêm Mặc cảm thấy lời Quan Triều Viễn nói rất có lý. Chị em thật sự không sao chứ ạ? Không sao, anh sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Vậy thì tốt, anh vất vả rồi, anh rể. Một mình anh chạy qua chạy lại hai bên, bên này là Tô Lam, bên kia là Tô Kiêm. Thật sự là quá vất vả. Nên là mà, em nghỉ ngơi đi. Ngay trong khoảng thời gian Tô Lam nhập viện, mọi người chào đón kỳ nghỉ Hoàng Kim, âm thanh hoa nở cũng lên sóng trong khoảng thời gian này. Phim điện ảnh lên sóng trong khoảng thời gian này cực kỳ nhiều, trong đó có phim Niết Bàn của đạo diễn Tề Nguyên Nghĩa, bộ phim điện ảnh này là bộ phim được mọi người trông đợi nhất trong các bộ phim điện ảnh lên sóng. Còn âm thanh hoa nở, vì để tê lại thêm đánh giá của mọi người, thanh xuân sụt giảm, hơn nữa, sức tuyên truyền trước khi lên sóng không đủ, ngoài mục nhiễm tranh, không còn diễn viên nào đảm bảo phòng vé nữa. Về thiên thời địa lợi nhân hòa, toàn bộ đều ở thế hạ phòng, vì thế, tỷ suất lên sóng ở các rạp chiếu phim đều ít đến đáng thương. Ngày đầu lên sóng, Niết Bàn là phim điện ảnh được các rạp chiếu phim xem trọng nhất, tỷ suất lên sóng căn bản trên 40%, còn tất cả các bộ phim còn lại chia nhau tỷ suất lên sóng còn lại. Vì thế, ngày đầu tiên, Niết Bàn đạt 150 triệu lượt vé. Con số này cũng phá vỡ kỷ lục 130 triệu lượt vé ngày đầu trước đó, hơn nữa con số này vừa khéo cũng là của đạo diễn Tê Nguyên Nghĩa. Người ngoài giới đều đánh giá cao. Còn tỷ suất lên sóng của âm thanh hoa nở thấp như thế, đương nhiên cũng không có được phòng vé tốt, ngày đầu nhận được 70-80 nghìn lượt xem, đã là không dễ dàng gì. Công lao này phải kể đến fan cứng của Mục Nhiễm Tranh. Tương lai cực kỳ tối tăm. Ngày thứ hai lên sóng, các tờ báo lớn đương nhiên sẽ phân tích một lượt các phim điện ảnh, Niết Bàn của Tê Nguyên Nghĩa gần như chiếm trọn trang báo, khen ngợi ầm ầm. Các phim điện ảnh khác, cũng chỉ có vài trang báo tư nhân có cá tính quan tâm một chút, phân tích một chút. Âm thanh hoa nở gần như không có bình luận gì, ngoài việc fan cứng của Mục Nhiễm Tranh gióng trống thua chiêng. Tô Lam nhìn doanh thu phòng vé, cũng thật sự cực kỳ đằng lòng. Cô cũng hiểu rõ, phòng vé, cái thứ này tuần hoàn đã tính. Tỷ suất lên sóng thấp, doanh thu phòng vé đương nhiên cũng không cao được, doanh thu phòng vé càng thấp, tỷ suất lên sóng cũng càng thấp, đương nhiên sẽ càng thấp hơn nữa, cứ tuần hoàn áp tính như vậy. Sao thế? Quan Triều Viễn ngẩng đầu, nhìn Tô Lam đang nhíu chặt mày. Không sao, anh làm việc đi. Quả thật Tô Lam không muốn làm phiền Quan Triều Viễn nghỉ ngơi nữa. Quan Triều Viễn lặng lẽ mở điện thoại, vào hệ thống theo dõi, mở trang web Tô Lam vừa xem ra. Chương 428. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 428. Thì ra là vì phòng vé của phim điện ảnh. Tôi ra ngoài một lúc Quan Triều Viễn đứng dậy, đi ra ngoài Tô Lam cũng không để ý, Quan Triều Viễn trực tiếp gọi điện thoại cho Doãn Cẩn. Lập tức gọi điện thoại cho sếp chương của điện ảnh Thiên Thắng, nói với ông ta, phim chiếu vào giờ vàng tối nay toàn bộ để cho âm thanh hoa nở. Chủ tịch Quan, cái này không thể chứ. Chiều vợ cũng không phải chiều như này chứ. Chuyện do người làm, cậu nói với sếp chương, nếu trong vòng một tuần không thể bù lại tổn thất tối nay, tôi sẽ đền 10 lần. Được, chủ tịch Quan, tôi lập tức đi làm. Quan Triều Viễn ngất máy rồi quay trở lại phòng bệnh, không nói năng gì. Quốc tế Nghệ Tân. Khi Niết Bàn bùng nổ, đương nhiên Tô Nhược Vân nằm mơ cũng cười thành tiếng, gần đây quả thật là quá may mắn. Xem ảnh một. Thế nhưng, còn có một chuyện khiến Tô Nhược Vân phiền lòng. Đương nhiên là Tô Lam. Lần trước, cô ta tiêu một số tiền lớn thuê người của thập sát doanh đi chặt một chân của Tô Lam, thuận tiện cưỡng bức cô. Kết quả tin tức đối phương phản hồi lại là, Tô Lam mạng sống khó giữ. Thập sát doanh là núi chuyên buôn bán sát thủ, bọn họ có một chi đội ngũ tinh anh, tất cả việc buôn bán đều có giá cả rõ ràng, chặt một cánh tay bao nhiêu tiền, chặt một bên chân bao nhiêu tiền, muốn một mạng người bao nhiêu tiền. Đương nhiên Tô Nhược Vân hy vọng Tô Lam biến mất mãi mãi, nhưng nếu nói muốn một mạng người, giá cả quá cao. Cô ta không bỏ ra được nhiều tiền như vậy, vì thế nên chỉ chặt một bên chân của cô. Như vậy, cô không có khả năng tranh gì với cô ta nữa. Khi bên phía thập sát doanh nói với cô ta, có lẽ Tô Lam mạng sống khó giữ. Cô ta còn vui mừng rất lâu. Chương 429. Chương 429. Quả nhiên, rất nhanh, cô ta nhận được thông báo bên phía đạo diễn Đỗ Viễn lại mời cô ta quay bộ phim điện ảnh Ma Tức Niết Bàn lần nữa, cũng có nghĩa là chắc chắn Tô Lam đã xảy ra chuyện gì đó. Thế nhưng, ngày bộ phim lên sóng, cô ta lại thấy Tô Lam đăng trạng thái nguy bồ. Mặc dù, cũng chỉ có một khả năng, đó chính là tin nguy bồ này không phải do Tô Lam đăng. Nhưng trong lòng cô ta vẫn hơi thấp thỏm, rốt cuộc Tô Lam đã chết hay chưa? Cho dù chưa chết, tình hình của cô thế nào chứ? Hoàng Sán đi vào. Chị Như Vân, chị Nguyệt Như nói, bên phía Ma Tức Niết Bàn muốn chị nhanh chóng vào đoàn phim quay phim. Ừ, tôi biết rồi, Hoàng Sán, gần đây cô có nghe thấy tin tức gì của Tô Lam không? Hoàng Sán cười. Chị Như Vân, cô ta đã bại dưới tay chị rồi, còn nhớ đến cô ta làm gì chứ? Chị Như Vân, chị mới là ngôi sao lớn nóng bỏng tay, Tô Lam là ai, có mấy người biết chứ? Đương nhiên Tô Nhược Vân thích những lời xu nịnh như này. Đợt này cô để ý động tĩnh bên phía Tô Lam giúp tôi, có tin gì mới lập tức báo lại cho tôi mà vào đoàn phim, có khả năng không có nhiều thời gian nữa. Vâng, chị Nhược Vân. Ít nhiều gì Tô Nhược Vân vẫn hơi không yên tâm, chuyện sai thập sát doanh đi chặt một bên chân của Tô Lam, Tô Nhược Vân không nói với ai, đến Hoàng Sán cũng không biết. Loại chuyện này, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt, cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Tối nay, vì một cuộc điện thoại của Quan Triều Viễn, đương nhiên sẽ là một đêm không tầm thường. Điện ảnh Thiên Thắng là tập đoàn chiếu phim lớn nhất nước Nam, các rạp chiếu phim lớn nhỏ của bọn họ trải rộng khắp toàn quốc. Buổi tối của kỳ nghỉ dài Hoàng Kim đương nhiên là thời gian cao điểm của rạp chiếu phim, tối nay gần như các rạp chiếu phim thuộc điện ảnh Thiên Thắng đều cho Âm Thanh Hoa nở hơn 80% tỷ suất lên sóng. Còn lại 20% thì chia cho các bộ phim khác, mặc dù Quan Triều Viễn ra lệnh là 100%, thế nhưng tất cả các rạp chiếu phim, tất cả thời gian đều chiếu cùng một bộ phim điện ảnh, khán giả sẽ phát điên mất. Có thể cho 80% quả thật là đã không dễ dàng gì. Người đến xem phim buổi tối đều kêu gào ầm tê, có người vì không xem được phim hay liền đi thẳng, nhưng vì để giết thời gian, đã đến rồi, không xem thì lãng phí thời gian, có nhiều người cũng xem tạm Âm Thanh Hoa nở. Điện ảnh Thiên Thắng cũng không phải ngốc. Xếp chương của điện ảnh Thiên Thắng và Quan Triều Viễn cũng chỉ gặp qua vài lần mà thôi, không có giao tình gì. Thế nhưng, nếu Quan Triều Viễn đã nói như vậy, thì ông ta làm theo là được, dù sao tất cả tổn thất, Quan Triều Viễn sẽ đền cho ông ta gấp 10 lần. Dù có thế nào như nữa, ông ta cũng không thiệt. Sáng hôm sau, Tô Lam bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc. Cô mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại, phát hiện trên lưỡi bù có rất nhiều người gắn thẻ cô, lại còn đều là vài người mới theo dõi cô. Chương 430. Chương 430. Lại nhìn kỹ lại. Chơi ắt chỉ một đêm mà cô đã tăng thêm 1 triệu người hâm mộ, cô lập tức rủi mắt, lo là mình nhìn nhầm, nhưng nhìn lại, không xẻo lượng người hâm mộ của cô đã là 2 triệu người. Lại xem những bài gắn thẻ cô trên Weibo. Hoa nở quá hay. Trái tim bé bỏng của tôi, trái tim thiếu nữ của tôi. Tô Lam, nữ thần của tôi. Diễn xuất bùng nổi. Tôi yêu Lâm Sen, cũng yêu Lâm Sinh, trời ạ, quả thật không thể hay hơn được nữa, cực lực giới thiệu. Đây là chuyện gì thế? Tô Lam đầu góc mơ hồ. Sau đó, cô liền mở trang mạng, nhìn phòng vé hiện giờ. Tối qua phòng vé Âm Thanh Hoa nở đạt 100 triệu. Không nhầm chứ? Ngày đầu tiên mới có vài triệu, ngày thứ hai lại đã được 100 triệu. Đùa gì chứ? Quan Triều Viễn đẩy cửa bước vào, thấy biểu cảm mặt mày ngây ngốc của Tô Lam, liền bật cười. Vui chưa? Hả? Nhất thời Tô Lam chưa kịp phản ứng lại. Quan Triều Viễn cũng không nói gì, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Không đúng. Tô Lam nhíu mày, lời anh nói vừa rồi là có ý gì? Tuyệt đối là có điều gì mờ ám. Tô Lam liền kéo chăn ra, xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Quan Triều Viễn đứng quay lưng về phía cô. Tô Lam cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng hỏi. Hôm trước khi phim lên sóng, phòng vé chỉ có 7 triệu, tối qua vậy mà lại có 100 triệu, có phải anh động tay động chân gì không? Nếu anh không làm gì, vậy chút tỷ suất lên sóng đó, cho dù ngồi kín rạp thì cũng không thể đạt được. Tôi có thể động chân động tay gì chứ? Không phải anh mua phòng vé chứ? Mấy ngày nay quả thật anh chiều cô hết mức, tiền nhiều như thế, không chừng là mua phòng vé cho cô rồi. Thế nhưng, Tô Lam rất không thích cách này. Mặc dù tôi nhiều tiền, nhưng tiền của tôi cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Vậy thì có chuyện gì? Phu nhân nhà tôi thật sự là ngày càng to gan rồi, theo ôi vào cả nhà vệ sinh, muốn nhìn như thế, lát nữa tôi cởi quần áo cho cô xem. Chương 431. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 431. Tô Lam chết cứng. Tiếng nước chảy róc rách đang nhắc nhở cô, lúc này Quan Triều Viễn đang làm gì?
A.
Tô Lam nhanh chóng xoay người lại, che đi khuôn mặt nóng bừng của mình. Trời ạ, cô không còn mặt mũi nào nữa. Lại đi theo Quan Triều Viễn vào cả nhà vệ sinh. Tô Lam nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Quay về phòng bệnh, trái tim bé bỏng của cô đang đập loạn nhịp. Tô Lam ơi Tô Lam, cô thế này cũng mất mặt quá rồi. Quan Triều Viễn rửa tay, đi ra khỏi nhà vệ sinh, bò thẳng lên giường, nhấc cằm Tô Lam lên. Có muốn không?
Muốn gì?
Mặt Tô Lam đã đỏ bừng, lập tức sắp nhỏ ra máu.
Thời cho cô xem.
Quan Triều Viễn cười tà mị.
Không muốn.
Tô Lam hất tay Quan Triều Viễn ra, xấu hổ chết mất. Quả nhiên người đàn ông này không sửa được bản tính trêu cho cô. Chờ cô khỏe rồi lại xem, giờ cô còn đang dưỡng bệnh, không thích hợp hoạt động trên giường, nhỡ nào tôi cởi cho cô xem, cô nhất thời không nhịn được thì làm thế nào.
Tô Lam nằm xuống, trực tiếp kéo chăn che kín mặt mình.
Sao lại nói như kiểu cô là lưu manh thèm khát thế chứ? Thế nhưng, từ chuyện cô đi theo vào nhà vệ sinh vừa rồi, quả thật là giống lưu manh.
Quan Triều Viễn khẽ kéo chân ra.
Tôi không mua phòng vé cho cô.
Xem ảnh một.
Sao thế?
Tiếp tiền của nhà chúng ta.
Nhà chúng ta. Mặc dù không thể ước lượng được giá trị của Quan Triều Viễn, nhưng số tài sản đứng tên anh nhiều không đếm hết, thế nhưng trước giờ Tô Lam chưa từng nghĩ, những thứ này có quan hệ gì với cô.
Về mặt pháp luật, là vợ của anh, nếu bọn họ ly hôn, Tô Lam sẽ được chia một số tài sản lớn, nếu như cô muốn tranh.
Nhưng trước giờ cô chưa từng nghĩ đến.
Chương 432.
Chương 432. Đây là lần đầu tiên, tự Quan Triều Viễn nói ra. Đống khiến Tô Lam cảm thấy, hai người họ là một.
Rốt cuộc anh nghĩ thế nào thế?
Nếu thật sự bồi thường nhiều tiền như thế, vậy không bằng trực tiếp mua phòng vé còn rẻ hơn.
Cô yên tâm đi, không phải bồi thường đâu, đến lúc đó ông ta còn phải cảm ơn tôi.
Sao có thể chứ? Tôi vừa xem phòng vé của Hoa Nợ chỉ có 100 triệu, tỷ suất lên sóng của những phim khác quá ít, tổng lại cũng mới có 50 triệu, nhưng kỳ nghỉ dài ít nhất cũng phải được 300 triệu, kết quả tối qua chỉ có 150 triệu, bồi thường gấp 10 lần, anh phải bồi thường bao nhiêu chứ?
Tôi đã nói là không phải bồi thường thì sẽ không phải bồi thường, thời gian một tuần, chắc chắn ông ta sẽ kiếm lại được.
Sao có thể chứ?
Tô Lam lại hỏi câu này lần nữa.
Quan Triều Viễn nhếch môi cười.
Cô không có tự tin về phim của mình như thế sao?
Tô Lam sững sờ.
Cô quả là một người không quá tự tin.
Quan Triều Viễn duỗi tay méo bên mặt không bị thương của Tô Lam.
Yên tâm, sẽ không phải bồi thường đâu.
Mặc dù Quan Triều Viễn nhấn mạnh sẽ không phải bồi thường lần nữa, nhưng Tô Lam vẫn cực kỳ thất vọng.
Kỳ nghỉ dài kết thúc, rạp chiếu phim sẽ vắng vẻ vài ngày, vừa khéo một tuần này của Quan Triều Viễn lại có một nửa nằm trong những ngày vắng vẻ này.
Sao có thể không phải bồi thường được chứ?
Cô chỉ có thể mở Weibo, chọn vài tấm ảnh đẹp chụp trong quá trình quay phim, quảng cáo một chút, cố hết sức đỡ khoản bồi thường.
Buổi chiều, Tô Lam vẫn nghỉ ngơi như thường.
Mấy ngày nay, thời gian cô ngủ khá nhiều.
Điện thoại đặt trên đầu giường bỗng reo lên.
Quan Triều Viễn liền đi tới, vốn định tắt đi cho cô, nhưng thấy người hiển thị trên màn hình, lại không nhịn được mà ấn nghe.
Tô Lam,
tối nay tôi có thời gian.
Chúng ta đến rạp chiếu phim xem phim đi.
Khó khăn lắm ông đây mới có thời gian xem phim với cô mà dám từ chối, thì quá thiếu nghĩa khí đó.
Quan Triều Viễn vẫn chưa mở miệng, Mục Nhiễm Tranh đã díu ra díu dít nói một tràng.
Cô ấy đang ngủ.
Nghe thấy giọng nói của Quan Triều Viễn, Mục Nhiễm Tranh liền ngây người.
Cơ thờ chú.
Hai ngày nay tìm cháu không được khỏe, không đi xem phim với cháu được.
Chương 433.
Chương có nội dung hình ảnh.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 433.
Vâng, vậy cháu ngắt máy đây.
Mục Nhiễm Tranh lập tức ngắt máy.
Có cần lần nào cũng nhắc nhở anh mấy chữ thím của cháu này không chứ?
Có biết trong lòng anh đang nhỏ máu không?
Vừa khéo, lúc này Tô Lam đã tỉnh, thấy Quan Triều Viễn cầm điện thoại của mình, dường như đang nghe máy.
Điện thoại của ai thế?
Quan Triều Viễn đưa máy cho Tô Lam.
Cháu trai.
Nói xong, Quan Triều Viễn liền quay lại chỗ ngồi của mình.
Anh ấy tìm tôi làm gì?
Tô Lam bật dậy, Mục Nhiễm Tranh tìm cô lúc này, chắc là muốn hẹn cô đi xem phim, trước khi quay phim, hai người đã hẹn rồi.
Xem phim, tôi bảo cô không khỏe, từ chị Quan Triều Viễn cực kỳ không vui, nói.
Tô Lam liền xuống giường.
Sao anh lại từ chối thay tôi chứ? Tôi luôn muốn đi xem phim, anh từ chối anh ấy, ai đi xem với tôi chứ?
Tô Lam vừa cúi đầu liền thấy Quan Triều Viễn đang cầm điện thoại, ngón tay trực tiếp mở trang đặt vé xem phim.
Anh thật sự muốn đi xem phim cùng tôi?
Không được sao?
Chỉ trong mấy giây, Quan Triều Viễn đã chọn xong chỗ ngồi, màn hình hiển thị đã đặt vé thành công.
Á? Cái đó?
Được.
Xem ảnh một.
Các phim điện ảnh trên màn hình, vượt ngoài dự đoán, suất chiếu của Âm Thanh Hoa Nợ lại không ít.
Đây là có chuyện gì thế?
Điện ảnh Thiên Thắng thật sự không sợ lỗ.
Mua bỏng nô và hai cốc Coca, Tô Lam và Quan Triều Viễn liền vào phòng chiếu số 1.
Nhưng ở đây lại không có ai.
Tô Lam không khỏi hơi nản lòng, không có ai cả, bộ phim này thật sự chán đến thế sao?
Lúc bộ phim bắt đầu chiếu, cô nhìn trái nhìn phải, vẫn không có eo đừng nhìn nữa, tôi đã bao hết vé rồi, hả?
Tô Lam quay đầu lại nhìn Quan Triều Viễn, đã bao rồi?
Chương 434.
Chương 434.
Nhưng rõ ràng cô thấy Quan Triều Viễn chỉ mua có 2 vé.
Thật ra, Quan Triều Viễn đã sai Doãn Cẩn làm, anh vừa kích động liền đồng ý đi xem phim. Trong lòng hơi hối hận, liền bảo Doãn Cẩn làm chuyện này, đảm bảo cả phòng chiếu chỉ có 2 người bọn họ.
Ừ, nhiều người, sợ phiền phức. Tô Lam thật sự khóc không ra nước mắt, quả nhiên vẫn không sửa được tính xấu tư bản của anh. Vẫn không nhiễm khói bụi thế gian. Tô Lam cũng không nói gì nữa, đưa Coca cho Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn nhíu mày, cái gì đây? Coca đó, anh chưa từng uống Coca sao? Hỏi xong câu này, Tô Lam phát hiện ra, có khả năng anh thật sự chưa từng uống Coca. Bao nhiêu tiền một cốc? Đây là combo, hai cốc Coca thêm một hộp bỏng nô là 40 đồng. Vậy một cốc này cũng chỉ 10 đồng nhỉ? Ai cho cô uống thứ này? Thích uống thì uống, không uống thì thôi. Tô Lam vừa định thu lại, Quan Triều Viễn liền giằng lấy, ngậm ống hút vào miệng. Thế nhưng, phim chiếu chưa được bao lâu, Tô Lam đã phát hiện, đi xem phim cùng Quan Triều Viễn, quả thật là quyết định sai lầm nhất của cô. Bộ phim này kể về câu chuyện của Lâm Sinh và Lâm Sinh, từ đồng phục đến váy cưới, trong đó đương nhiên có cảnh quay thân mật. Ví dụ như nụ hôn đầu lãng mạn trên thảm cỏ. Khi cảnh quay nụ hôn kia xuất hiện, Quan Triều Viễn bóp chặt tay, cốc Coca bằng giấy liền tràn Coca ra ngoài. Toàn bộ đổ hết lên quần của Quan Triều Viễn. Tô Lam liền lấy giấy lau cho Quan Triều Viễn. Cái đó đều là lừa góc quay, không phải hôn thật, tôi thể là tuyệt đối không phải. Tô Lam giải thích. Từ khi quay Khuynh Quốc Khuynh Thành lần trước, người nào đó bông chạy tới làm thế thân, dọa Mục Nhiễm Tranh sợ xanh mắt mèo, nào còn dám quay cảnh hôn với Tô Lam nữa. May là đạo diễn Nghiêm Kha không bắt ép, ông dùng cách quay kéo dần ra xa, mượn góc quay, căn bản hoàn toàn không thấy được, dùng một cách giải thích khác để vẽ nên nụ hôn đầu đẹp đẽ. Quan Triều Viễn trừng mắt hung dữ nhìn Tô Lam, tiếp tục xem phim. Mặc dù mấy ngày nay anh rất dịu dàng, nhưng dù sao anh vẫn là Quan Triều Viễn thích nổi nóng kia. Gay go rồi, gay go rồi. Tiếp theo còn có cảnh giường chiếu. Cái đó, hay là chúng ta về đi. Tô Lam sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, nếu bị anh nhìn thấy, tối nay còn không ăn thịt cô sao? Trong rạp chiếu phim tối hôm, Quan Triều Viễn sát lại gần Tô Lam. Chương 435. Chương 435. Tô Lam ngây người, hàng mi dài của cô dường như có thể chạm lên mặt anh. Đôi mắt màu lam kia tỏa ra ánh nhìn sắc bén và sáng lanh trong màn đêm. Cô đang chột dạ. Tôi nào có chột dạ chứ? Chỉ là cảm thấy anh, có lẽ anh không quá thích, vì thế, liền không xem nữa, dứt khoát về nhà đi. Cô không chột dạ, thì lắp bắp cái gì? Tô Lam không nói thành lời. Tôi lại muốn xem hai người có còn quay cái chuyện mất mặt gì nữa. Cái gì gọi là chuyện mất mặt chứ? Đó rõ ràng là phim điện ảnh mà. Tô Lam quả thật khóc không ra nước mắt. Đoạn giữa, cô muốn đưa Quan Triều Viễn đi vài lần, nhưng anh kiên chỉ muốn xem đến hết. Cuối cùng cảnh giường chiếu. Cảnh quay này là cảnh khi lên đại học, Lâm Sinh và Lâm Sinh luôn yêu xa, vì nhớ nhung, Lâm Sinh lén chạy đến hăm Lâm Sinh, hai người vào ở trong nhà nghỉ. Thật ra, đây không phải là cảnh giường chiếu đúng nghĩa, chỉ là thiếu niên và thiếu nữ còn hơi ngờ nghệch, lần đầu trải nghiệm mà thôi. Hai người nằm trên giường trong nhà nghỉ, đều cực kỳ căng thẳng. Mà so với Lâm Sinh và Lâm Sinh trên màn hình, Tô Lam còn căng thẳng hơn. Cô nào có tâm tình xem phim, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Quan Triều Viễn ở bên cạnh, anh xem rất chăm chú. Trong đầu cô luôn nghĩ, có nên chạy không? Có lẽ còn có thể giữ được mạng nhỏ. Lâm Sinh, anh nghĩ, có phải chúng ta nên làm chút gì đó không? Làm gì chứ? Lâm Sinh quay người lại, ôm Lâm Sinh đang quay lưng về phía anh vào lòng, khẽ nói bên tai cô một chữ, tình. Lâm Sinh liền cúi đầu, co người lại, trên mặt tràn đầy vẻ e thẹn của thiếu nữ. Tiếp đó, máy quay di chuyển đến phần eo của hai người, hay Lâm Sinh rối ra, thế nhưng chỉ là phía trong chăn, trên máy quay chỉ có thể nhìn thấy ngoài chăn. Cảnh này, người xem đều biết Lâm Sinh rối tay tới chỗ nào, và làm cái gì. Máy quay luôn ở phía ngoài chăn, tiếp đó là tay Lâm Sinh liên tục chuyển động. Hô hấp của hai người dần nặng nề hơn. Lâm Sinh xấu hổ, cuộn tròn người, Lâm Sinh, anh, em, có phải nên làm chút gì đó không? Lâm Sinh quay người Lâm Sinh lại, hai người đối mặt nhau, Lâm Sinh đè Lâm Sinh dưới thân mình. Lúc này, Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn ở bên cạnh, tay anh nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên. Cái đó, thật sự là không có sợ thật. Không sợ chút nào luôn. Tay của anh ấy cách tôi rất xa, vì ở gần thì không quay được. Còn nữa, hai người chúng tôi Quan Triều Viễn đông quay đầu lại, một bàn tay ôm lấy gáy Tô Lam, trực tiếp hôn lên môi cô. Tô Lam trợn tròn mắt, mặc dù không phải lần đầu hôn nhau, nhưng lại là lần đầu hôn đột ngột thế này. Chương 436. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 436. Quan Triều Viễn hôn rất gấp gáp, nhưng dường như lại không ngừng nhắc nhở bản thân phải dịu dàng hơn một chút, nụ hôn của anh liền chậm lại. Anh khẽ tệ mở hàm răng của cô, nhanh chóng công thành chiếm đất trong miệng cô, thậm chí còn cắn lưỡi cô. Hơi đau, nhưng lại có một cảm giác tê dại. Dường như anh đang dùng nụ hôn này để nói với cô là của anh. Xem ảnh một. Sau này còn dám quay thứ này nữa, đánh gãy chân cô. Ừ. Để đền cho tôi, chờ cô xuất viện, đại chiến 300 hiệp với tôi. Ừ. Tô Lam ngẩng mạnh đầu lên, cái gì? Cô vừa đồng ý gì thế? Thấy Quan Triều Viễn miết miệng cười xấu xa. Cái tên khốn kiếp này. Vậy mà lại tính kế cô. Không được. Cô đã đồng ý rồi. Anh thừa nước đục thả câu. Thừa nước đục thả câu thì làm sao? Tô Lam tức đến mức không nói thành lời. Bấy cô, đều là đặt bẫy lừa cô. Vì phía sau không còn cảnh quay thân mật, vì thế, Tô Lam kiên trì xem hết. Dù sao cô đến xem phim là để xem chỗ nào mình còn làm chưa tốt, chỗ nào có thể làm tốt hơn nữa, là vì sự tiến bộ trong diễn xuất sau này. Xem xong phim, ngày hôm sau, Tô Lam xem qua phòng vẽ hiện rời tối qua, phòng vẽ của Âm Thanh Hoa Nở là 150 triệu. Thật ra tối qua đi xem phim, cô đã phát hiện, tỷ suất lên sóng của Âm Thanh Hoa Nở đã nhiều lên. Không lẽ anh lại động tay động chân gì nữa hả? Tối qua lại có 150 triệu. Chương 437. Quan Triều Viễn ngập đầu trong đống giấy tờ. Tôi nào có nhiều thời gian động tay động chân như thế, một tối là đủ rồi. Tô Lam nghẹn họng nhìn chăng chối, không dám tin tưởng. Cũng có nghĩa là vì điện ảnh Thiên Thắng dành cho tỷ suất lên sóng cao ngày hôm đó, kết quả là hiệu quả không tồi, đánh giá cũng ổn, chủ động tăng thêm tỷ suất lên sóng. Tô Lam lại đọc tin mới một lúc, toàn bộ là lời khen. Trên Weibo, Âm Thanh Hoa Nở nằm ở vị trí thứ nhất bảng hot search ở chân, ngoài ra còn có hai hot search nữa, Tô Lam bùng nổ. Diễn xuất, Lâm Sinh và Lâm Sinh, hot search ập nhiễm tranh, lên một tầm cao mới cũng nằm trong top 10. Còn có vài bình luận về Âm Thanh Hoa Nở, thậm chí còn có vài lời thoại, tất cả đều lên hot search ở chia, lượng người hâm mộ của cô cũng không ngừng tăng lên, hơn nữa người gắn thẻ cô cũng càng ngày càng nhiều. Quan Triều Viễn liếc nhìn cô. Cô nhìn mà xem, sẽ còn tăng nữa. Tô Lam liếc nhìn người đàn ông này, lẽ nào anh có năng lực tiên trí sao? Anh nói tăng là có thể tăng. Phòng vé mỗi ngày là 160 triệu, 180 triệu, 190 triệu. Tổng doanh thu phòng vé sắp đạt mức 1 tỷ. Bên phía Mục Nhiễm Tranh cũng đang lẩy bổ rất nhanh. Đạt 1 tỷ, cho mọi người xem ảnh khỏa thân. Xem tôi có đủ thành hay không. Hình ảnh đi kèm mà anh đăng toàn là ảnh chụp chung ở phim trường, trước giờ ảnh chụp chung của hai người đều không nghiêm chỉnh, lại thêm Mục Nhiễm Tranh nói đạt mức 1 tỷ thì đăng ảnh khỏa thân, lượng chia sẻ dần dần tăng cao. Tô Lam đọc được lẩy bổ của Mục Nhiễm Tranh, bật cười. Cười cái gì thế? Quan Triều Viễn ngước mắt nhìn Tô Lam. Cháu trai nói phim điện ảnh đạt mức 1 tỷ, thì cho người hâm mộ xem ảnh khỏa thân, anh nói xem có phải tôi cũng nên đáp lại người hâm mộ gì đó không? Cô cũng muốn đăng ảnh khỏa thân. Dám. Quan Triều Viễn liền trừng mắt. Sao có thể chứ? Nào có chuyện nữ diễn viên đăng ảnh khỏa thân. Chắc là cháu trai cũng chỉ lộ cơ ngực, chắc chắn anh ấy không thành thật thế đâu. Quan Triều Viễn nghĩ một chút. Vậy cô đăng Weibo, nói là nếu đạt mức 2 tỷ, đăng ảnh hoàn toàn khỏa thân của Mục Nhiễm Tranh. Phụt. Có người hãm hại cháu mình thế sao? Anh có ảnh hoàn toàn khỏa thân của Hát Thổ sao? Tô Lam nghi ngờ, hỏi. Nhiều lắm, cô cứ đăng là được. Tô Lam mím môi cười, cháu trai nhà mình, không trêu thì mất không. Sau đó, cô cũng đăng trạng thái Weibo, đặt mức 2 tỷ, cho mọi người xem ảnh hoàn toàn khỏa thân của chồng mọi người. Chương 438. Người hâm mộ lập tức bùng nổi. Tô Lam lại có ảnh hoàn toàn khỏa thân của Mục Nhiễm Tranh. Xin ảnh hoàn toàn khỏa thân của chồng. Tôi lại đi xem phim vài lần nữa. Ôi ôi ôi. Ảnh hoàn toàn khỏa thân của chồng tôi, cái này nhất định phải có. Tô Lam, thành thật trả lời, cô và Mục Nhiễm Tranh có quan hệ gì? Sao cô lại có ảnh hoàn toàn khỏa thân của anh ấy? Một mặt, mọi người muốn xem ảnh hoàn toàn khỏa thân của Mục Nhiễm Tranh, một mặt lại chất vấn vì sao Tô Lam lại có ảnh hoàn toàn khỏa thân của Mục Nhiễm Tranh. Mục Nhiễm Tranh cũng lập tức đọc được lời bổ của Tô Lam, trực tiếp chia sẻ và bình luận. Cô hãm hại anh em của mình thế sao? Hơn nữa cô lấy ảnh hoàn toàn khỏa thân của tôi ở đâu chứ? Tô Lam lập tức trả lời, tôi là phụ nữ, không phải anh em của anh, ảnh hoàn toàn khỏa thân của anh, nhiều lắm. Mục Nhiễm Tranh cũng lập tức trả lời, đầu ngực phẳng, cô dám nói cô không phải anh em của tôi. Tô Lam trực tiếp trả lời lại, ngực phẳng thì làm sao? Tiết kiệm vải cho nhà nước, cần anh lo chắc. Sự tương tác thân thiết của hai người cũng khiến cư dân mạng rất lấy làm lạ. Thế nhưng, cũng khiến mọi người thấy được, quan hệ của hai người rất tốt, còn về có phải người yêu hay không thì chờ quan sát đã. Rất nhiều ngôi sao đều thoáng cái trở thành cặp đôi ngay sau khi phim lên sóng, dù sao có phải thật hay không còn phải xem về sau nữa. Khi phòng vé liên tục tăng lên, Tô Lam nhận được tin tức, có thể xuất viện rồi. Vết thương ngoài da của cô căn bản đã hết sưng, kết vảy, chỉ cần nghỉ ngơi tử tế là được, quả thật không cần ở trong bệnh viện nữa. Ngày xuất viện, Tô Kiêm Mặc đến bệnh viện, hai chị em nói chuyện thân mật. Quan Triều Viễn liền nhân dịp này đến phòng làm việc của Trung Vũ Lăng. Tình hình của cô ấy hiện giờ thật sự có thể xuất viện sao? Quan Triều Viễn hơi nghi ngờ. Nếu không thể xuất hiện, anh cũng dễ nghĩ cách kéo dài thời gian. Đã không còn vấn đề gì nữa, thế nhưng, người phụ nữ này làm phẫu thuật phá thai, cũng giống như sinh con, cần ở cữ, bằng không dễ để lại mầm bệnh, tháng này nghỉ ngơi tử tế, điều dưỡng thân thể thật tốt. Quan Triều Viễn gật đầu. Ngoài ra, tháng này không được làm chuyện vợ chồng. Nghe thấy câu này, Quan Triều Viễn liền sững sờ. Lúc trước anh đi hái y cốc, đã nửa tháng rồi chưa chạm vào Tô Lam, cô nằm viện cũng sắp nửa tháng rồi, anh cũng đã cấm dục lâu như thế, vậy mà. Vẫn không được vẻ trần trừ của Quan Triều Viễn, Trung Vũ Lăng liền vội vàng giải thích. Hiện giờ tử cung của cô ấy cực kỳ yếu ớt, nói thật ra thì là đang ở giai đoạn hồi phục vết thương, chuyện vợ chồng tuyệt đối không được làm. Ngoài ra, cô ấy làm xong phẫu thuật đã non nửa tháng rồi, lại thêm nửa tháng nữa, cần đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra. Chương 439. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 439. Được. Quan Triều Viễn đưa Tô Lam về nhà, Tô Kiêm Mặc đã khỏe lại bình thường, liền quay về trường. Trên mặt Tô Lam vẫn có một vết thương, vì thế tạm thời không nhận việc gì cả. Cùng với chuyện phòng vé của Âm Thanh Hoa Nở tăng lên, đánh giá cũng cực kỳ tốt. Mọi người đều nói bộ phim này quay rất hay, không giống như những phim thanh xuân lúc trước, đều có pha thai, ngoại tình các thứ, bộ phim này lại rất dứt khoát sạch sẽ, hơn nữa chọn cảnh cũng cực kỳ đẹp, mỗi cảnh đều có thể quay chụp màn hình được một bức tranh đẹp đẽ. Độ nổi tiếng của Tô Lam cũng tăng lên rất nhanh, người hâm mộ sắp đạt mức 3 triệu lượt theo dõi. Xem ảnh một. Cho cùng bà cũng chỉ là người giúp việc, chỉ có thể làm theo ý của Quan Triều Viễn. Để Tô Lam không quá buồn chán, Quan Triều Viễn còn đón Cát Tường về, như ý và Cát Tường cũng coi như tụ họp rồi. Nhưng Tô Lam ở nhà vẫn cảm thấy cực kỳ buồn chán. Hôm nay, cô quyết định vào bếp, Quan Triều Viễn chăm sóc cô non nửa tháng trong bệnh viện, cô cũng phải biểu hiện một chút. Tô Lam bắt đầu bận rộn trong phòng bếp. Thấy Tô Lam đang rửa rau, dì Phương trực tiếp xông vào. "Phu nhân, không được đâu. Hiện giờ cô không thể chạm vào nước lạnh. Cẩn thận để lại mầm bệnh." Vừa nói, dì Phương vừa lấy một cái khăn lau tay cho Tô Lam. "Dì Phương, sao lại không được chạm vào nước lạnh chứ?"
"Không sao đâu."
Dì Phương nhất thời nghẹn lời. Quan Triều Viễn đã dặn bà, không được nói ra chuyện Tô Lam sẽ thai, chuyện này phải giấu Tô Lam. "À phu nhân, cái này. Hiện giờ trời ngày càng lạnh rồi, khí lạnh dễ ngấm vào cơ thể, người trẻ tuổi các cô á, không biết chăm sóc sức khỏe của mình, chờ tới tuổi của tôi á, mới khó chịu, đừng rửa nữa, nghỉ ngơi đi."
"Trời ạ, dì Phương, tôi sắp mốt người rồi, dì để tôi làm chút chuyện gì đó đi, tôi làm vài món ăn cho anh ấy, mấy ngày nay anh ấy ở bệnh viện chăm sóc tôi, rất vất vả."
Dì Phương nghĩ một lát, "Hay là như này, cô muốn nấu ăn, cần những đồ gì, cô nói với tôi chuẩn bị giúp cô đứng bếp, như thế được không?"
"Vậy cũng được." Chương 440.
Tô Lam cũng không nghĩ nhiều, thầm nghĩ có lẽ dì Phương lo bị Quan Triều Viễn trách mắng, cũng không làm khó bà nữa. Tôi đến, Quan Triều Viễn về nhà, thấy Tô Lam đeo tạp đề, liền tức giận bừng bừng. "Ai cho cô nấu ăn thế? Không phải là đã bảo cô ở nhà nghỉ ngơi tử tế sao?" Vốn dĩ Tô Lam còn vui mừng hí hửng chuẩn bị giới thiệu món ăn cô nấu hôm nay cho Quan Triều Viễn, thế nhưng giờ, trở nên im mắng.
"Ờ thì, tôi chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi cho tốt, cậy mạnh cái gì? Coi lời của tôi như gió ngang tai có phải không? Tôi thấy cô là thèm đòn. Tôi chỉ nấu đồ ăn thôi, chuẩn bị các thứ đều do dì Phương làm, không tin anh hỏi dì Phương xem."
Giọng nói của Tô Lam đông dịu đi.
Đúng vậy, ông chủ, rửa rau thái rau gì đó đều là do tôi làm. Phu nhân chỉ cảm thấy khoảng thời gian này ông chủ vất vả quá, vì thế muốn tự mình vào bếp nấu vài món ngon cho cậu. Phu nhân chỉ đứng bếp mà thôi, không mệt đâu."
Nghe đến đâu, sắc mặt Quan Triều Viễn cũng coi như dịu hơn một chút.
"Suy cho cùng, cô nấu ăn cũng là vì anh."
"Thật sao?
Được rồi, sau này đừng nấu nữa, ăn cơm đi."
Về Tô Lam còn đang điều dưỡng thân thể, Quan Triều Viễn cũng không muốn trách mắng cô quá nhiều. Tô Lam lập tức ngồi xuống bên cạnh Quan Triều Viễn.
"Không phải anh thích đồ ăn hơi thanh đạm sao? Tôi đã thay đổi một chút, anh mau nếm thử xem, có ngon hay không."
Nói rồi, Tô Lam liền gắp thức ăn cho Quan Triều Viễn. Dì Phương thấy thế, liền vội vàng thua tay với Tô Lam, nhất định không được gắp đồ ăn. Quan Triều Viễn rất ghét việc có tiếp xúc cơ thể với người khác, cho dù là giáp tiếp tiếp xúc cũng không được. Đặc biệt là cái này còn là thứ ăn vào miệng. Tô Lam không hiểu dì Phương thua tay là có ý gì. Chỉ thấy Quan Triều Viễn trực tiếp cầm đũa ăn thức ăn mà Tô Lam gắp cho, dì Phương nhìn mà trợn mắt há miệng.
"Ngon không?"
"Lâu lắm rồi tôi không nấu ăn, cảm thấy hình như tay nghề thụt lùi rồi, ngon, y hệt như lúc trước."
"Vậy sao?"
Nghe thấy anh khen ngợi, Tô Lam liền cười rạng rỡ, "Vậy anh ăn nhiều một chút."
"Ừ."
Bữa cơm này cực kỳ ấm áp, hai người ở bên nhau cực kỳ hòa hợp. Dì Phương cũng dần dần yên tâm, nếu như chuyện xảy thai lần này có thể cải thiện giữa hai người, như vậy cũng không hẳn không phải là một chuyện tốt. Quan Triều Viễn thấy Tô Lam ở nhà quả thật là buồn chán, cũng không ngăn cô nấu ăn nữa, thế nhưng anh cũng ước hẹn trước với cô, việc chuẩn bị phiền phức đều do dì Phương và Lê Hoa làm, cô chỉ phụ trách đứng bếp là được.
Chương 441.
Khoảng thời gian này, căn bản mỗi ngày Tô Lam đều nấu cho Quan Triều Viễn ăn, cũng học hỏi một chút từ dì Phương, tay nghề nấu ăn tiến bộ không ít. Chỉ có mấy ngày, âm thanh hoa nở đã đạt mức 2 tỷ. Mới sáng sớm Tô Lam đã bị gắn thẻ đủ kiểu, cô hứa với mọi người, đạt mức 2 tỷ thì đăng ảnh hoàn toàn khỏa thân của Mục Nhiễm Tranh.
"Tô Lam, ảnh hoàn toàn khỏa thân của chồng tôi đâu?"
Không được nuốt lời.
"Tô Lam, cô xinh đẹp như thế, nói lời phải giữ lấy lời nha."
Còn bên phía Mục Nhiễm Tranh đã sớm có hành động, một tấm ảnh bán khỏa thân, lộ ra cơ bắp săn chắc của anh.
Chẹp chẹp chẹp.
Dáng người của Hắc Thổ cũng đẹp đấy.
Thế nhưng, ảnh hoàn toàn khỏa thân, cô lấy đâu ra chứ?
Quan Triều Viễn đang đánh răng trong nhà vệ sinh, Tô Lam mặc đồ ngủ đi tới.
"Cái đó, phim điện ảnh đạt mức 2 tỷ rồi, không phải chúng ta đã hứa?"
"Trong ngăn kéo trong thư phòng, tự mình chọn đi." Quan Triều Viễn vừa đánh răng vừa trả lời hàm hồ không rõ. Tô Lam lập tức đến thư phòng, mở ngăn kéo, bên trong có một quyển ảnh.
"Trời ạ."
Mở quyển ảnh, Tô Lam cảm thấy giống như mở ra một thế giới mới. Có ảnh hơi nhỏ của Mục Nhiễm Tranh.
"Ha ha, chiêu này quá tuyệt vời.
Ảnh hoàn toàn khỏa thân cũng không nhất định là ảnh hoàn toàn khỏa thân bây giờ, có thể là ảnh lúc nhỏ mà."
Ảnh kỷ niệm 100 ngày, Mục Nhiễm Tranh hở mông, nét miệng nhỏ còn chưa mọc răng, cười rất vui vẻ. Còn có ảnh anh tắm lúc 1 tuổi, ảnh anh ôm đồ chơi lúc 2 tuổi, cũng không mặc quần áo. Nhà họ Mục cũng hay lắm, vì sao lần nào chụp Mục Nhiễm Tranh cũng đều không mặc đồ cho anh chứ? Thế nhưng, Tô Lam cũng cảm khái, Mục Nhiễm Tranh thật sự đẹp trai từ nhỏ đến lớn, hơn nữa còn có xu hướng càng ngày càng đẹp trai. Tô Lam lập tức chọn được 9 bức ảnh, ghép thành một khung vuông 9 hình, đăng lên mạng.
"Các bạn thân yêu, ảnh hoàn toàn khỏa thân của mọi người đến rồi nha, thích cái nào thì ôm cái đó về, đừng ngại."
Cô còn tiện tay gắn thẻ Mục Nhiễm Tranh.
Vì rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm vào Weibo, đang chờ Tô Lam đăng Weibo, bao gồm cả Mục Nhiễm Tranh.
Weibo vừa đăng, lập tức bùng nổ.
"Trời ơi, sao Nhiễm Tranh lúc nhỏ lại có thể đáng yêu thế này? Lộ chút, lộ một chút, lộ hết rồi. Muốn thơm một cái quái. Ôm về hết, ai cũng không được tranh với tôi. Đây là chồng tôi. Hừ. Chia sẻ và bình luận quả thật tầm ầm dậy sóng. Chương 442. Chương 442. Mục Nhiễm Tranh đọc được bài đăng, suýt chút nữa tức đến chết. Còn có vài người bạn trong giới của Mục Nhiễm Tranh cũng đua nhau chia sẻ và bình luận. Nhìn có vẻ Nhiễm Tranh cao lớn uy phong nha. Nhiễm Tranh lúc nhỏ đáng yêu quá. Mục Nhiễm Tranh lập tức gọi điện cho Tô Lam, đương nhiên cô biết anh muốn nói gì, dứt khoát không nghe máy. Tiếp đó liền gửi lại chat. Tô Lam, xóa ảnh đi cho tôi. Bằng không tôi đến nhà cô xử lý cô. Tôi cứ không xóa đấy, chú anh ở nhà, anh có giỏi thì cứ đến. Mục Nhiễm Tranh không cáu nổi nữa. Anh gọi điện thoại về nhà. Cha ơi, con trai, con nhớ ra chuyện gọi về nhà cho mẹ từ bao giờ thế mẹ, gần đây có phải chú con về nhà không? Nhưng chú con lại sai thư ký đến một chuyến, lấy vài tấm ảnh hồi nhỏ của con để làm hoạt động gì đó, mẹ sợ phiền phức, trực tiếp đưa cả quyển ảnh cho chú ý rồi. Cái gì? Đều đưa cho chú ấy rồi. Mẹ, có phải con được nhặt về không? Mục Nhiễm Tranh ngắt máy, lòng đau như cắt. Thì ra người bán đứng anh lại là mẹ ruột của anh. Ảnh hoàn toàn khỏa thân của Mục Nhiễm Tranh nổi đình nổi đám suốt gần một tuần trên Weibo, lúc này mới coi như dừng lại, thế nhưng rất đông người hâm mộ đều đã có ảnh hồi nhỏ của anh, lại còn toàn là ảnh hoàn toàn khỏa thân. Mục Nhiễm Tranh rất chú trọng hình tượng, sợ là trong thời gian ngắn không thể trở lại như thường. Nhưng anh cũng không còn cách nào khác, ai bảo đối phương là chú của anh chứ? Thoáng cái, nửa tháng đã trôi qua. Tô Lam phải kiểm tra lại, vết thương trên người cô căn bản đã hoàn toàn khỏi hẳn, đến vết sẹo trên mặt cũng gần như không thấy được nữa, những vết thương ngoài da này căn bản không cần kiểm tra lại. Lúc này Quan Triều Viễn cũng không biết làm thế nào mới có thể thuyết phục Tô Lam đi kiểm tra lại. Tối nay, Tô Lam đang định ngâm chân, dùng đơn thuốc mà bác sĩ trung y cho, vì việc này, còn đặc biệt mua một thùng gỗ, nghe nói dùng thùng gỗ ngâm chân là thích hợp nhất. Trong phòng nồng nặc mùi thuốc đông y liễu. Tô Lam vừa ngâm chân, vừa chơi trò chơi mà Quan Triều Viễn làm riêng cho cô thật sự khiến cô nghiện chơi rồi. Quan Triều Viễn đi vào, nhíu chặt mày. Sao thế? Có phải anh ghét mùi thuốc này khó ngửi không? Vậy tôi đến phòng khác ngâm chân là được. Không cần. Quan Triều Viễn hắng giọng, dường như đang rất quyết tâm. Tô Lam. Hả? Chương 443. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 443. Vì sao cô mãi vẫn chưa có thai? Vấn đề này là vấn đề Quan Triều Viễn không muốn nhắc đến nhất, dường như muốn tự mình xé rách vết thương của mình cho người khác xem vậy. Thế nhưng đây là cách hay nhất mà Quan Triều Viễn nghĩ được, thế nhưng, cách này có thai họa tiềm tàng. Hả? Tô Lam ngây người. Cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Đúng vậy, vì sao mãi mà cô vẫn chưa có thai chứ? Từ lần đầu gặp Quan Triều Viễn, số lần bọn họ làm tình cũng không ít, hai người chuẩn bị mang thai đã vài tháng rồi, thế nhưng, bụng cô vẫn mãi không có động tĩnh gì. Tôi cũng không biết chuyện mang thai, có lẽ là do cơ, duyên. Tôi ra sức như thế, bụng cô lại không có chút động tĩnh gì, cô không thấy có vấn đề gì sao? Lời này khiến mặt Tô Lam đỏ bừng, ra sức cái gì chứ, thế nhưng, quả thật anh rất ra sức. Không đợi Tô Lam mở lời, Quan Triều Viễn dường như muốn lập tức kết thúc chủ đề này. Xem ảnh một. Sáng sớm hôm sau, Quan Triều Viễn tự mình đưa Tô Lam đến bệnh viện, người khám bệnh vẫn là Trung Vũ Lăng. Trong phòng siêu âm, Trung Vũ Lăng cẩn thận kiểm tra cho Tô Lam, tim Tô Lam đập nhanh, thật sự lo lắng mình có vấn đề gì. Bác sĩ, có phải tôi thật sự có vấn đề gì không? Trung Vũ Lăng cười. Không có vấn đề gì, khá tốt. Nghe thấy mình không làm sao, Tô Lam cũng yên tâm. Thế nhưng, bác sĩ, tôi và chồng tôi chuẩn bị mang thai đã rất lâu, mãi vẫn chưa có thai, là làm sao thế? Nghe thấy vấn đề này, tim Trung Vũ Lăng liền chậm lại nửa nhịp. Cô bé ngốc, cô đã mang thai, chỉ là đứa bé mất rồi. Thế nhưng, Trung Vũ Lăng đã hứa với Quan Triều Viễn là không nói sự thật cho Tô Lam. Trung Vũ Lăng lấy giấy ăn đưa cho Tô Lam lau đi gel siêu âm trên bụng, đỡ cô ngồi dậy. Chương 444. Chương 444. Chuyện mang thai này không phải nói mang thai liền có thể mang thai, cô phải thả lỏng thoải mái, đừng cứ nghĩ mãi chuyện có con, quá căng thẳng không có lợi cho việc mang thai, hơn nữa không phải cô đau bụng kinh rất dữ dội sao? Tô Lam gật đầu. Đau bụng kinh dữ dội, hơn nữa kinh nguyệt luôn không chuẩn, thường xuyên bị trễ một chút. Vậy thì đúng rồi, đau bụng kinh là do tử cung lạnh, máu kinh không thông, tử cung lạnh khó mang thai, mặc dù đây không phải là vấn đề gì lớn, nhưng để lâu cũng sẽ khiến cơ thể rất khó mang thai, thế nhưng, cũng không cần quá lo lắng, cô điều dưỡng tử tế là không sao. Được, vậy thì cảm ơn bác sĩ. Tô Lam mặc xong quần áo thì đi ra, Quan Triều Viễn chờ ở bên ngoài. Đi thôi, bác sĩ bảo tôi không sao. Vậy cô ra xe chờ tôi trước, tôi vào nhà vệ sinh. Ừ. Quan Triều Viễn đưa chìa khóa xe cho Tô Lam, cô liền đi thẳng xuống tầng. Tô Lam vừa đi, Quan Triều Viễn liền đi thẳng vào phòng. Khám, Trung Vũ Lăng còn chưa đi, biết là chắc chắn anh sẽ vào hỏi. Tử cung của cô hồi phục rất tốt, những nơi khác cũng không có vấn đề gì, có thể làm chuyện vợ chồng rồi, thế nhưng, tốt nhất trong vòng nửa năm không nên có thai, vì tử cung từng bị thương một lần, muốn khôi phục hoàn toàn còn cần thời gian. Nếu mang thai, có khả năng sẽ xảy thai. Quan Triều Viễn gật đầu, cũng có nghĩa là khoảng thời gian này nhất định phải tránh thai. Ngoài ra, thuốc tránh thai vẫn không nên cho cô ấy uống nữa, cơ thể cô ấy có chút bệnh vặt, cứ uống loại thuốc đó, rất có khả năng sẽ dẫn tới vô sinh. Tôi biết rồi, cảm ơn. Nghe thấy tiếng cảm ơn này, Trung Vũ Lăng lại giật mình, chủ tịch Quan lại nói cảm ơn cô.
Trời ạ, mặt trời mọc từ hướng tây. Quan Triều Viễn ra khỏi phòng khám, đưa Tô Lam về nhà. Chuyện khám lại cũng coi như đã kết thúc, thế nhưng vẫn còn một vấn đề lớn hơn, tránh thai. Nếu nói dối thì nhất định phải nói dối nhiều lần để che đậy lời nói dối kia, quả thật Quan Triều Viễn sức đầu mẹ chán. Anh phải dùng cách gì mới có thể khiến Tô Lam đồng ý tránh thai đây? Tô Lam rất muốn sinh con, sao có thể đồng ý tránh thai chứ? Thật sự là tâm phiền ý loạn. Tối nay, Tô Lam vẫn vui vẻ ngâm chân như trước. Khoảng thời gian gần đây, trên mạng bình luận rất nhiều về diễn xuất của cô, đều là khen ngợi diễn xuất của cô. Cái cảnh mẹ qua đời khiến tôi khóc thút thít, Tô Lam diễn quá hay, không giống diễn viên nào đó, khóc quá giả. Đoạn Lâm Sinh gặp Lâm Sinh lần đầu, biểu cảm trên mặt Lâm Sinh cực kỳ sống động. Chương 445. Cảnh đêm đầu tiên mới gọi là đặc sắc. Từng giây đều cảm thấy đang là chính mình, có đúng không? Đọc bình luận của mọi người, Tô Lam cực kỳ vui vẻ. Ngay lúc này, Quan Triều Viễn đi vào, trong tay cầm mấy hộp bao cao su, anh đi tới tủ đầu giường như thể bên cạnh không có ai, mở ngăn kéo, cất bao cao su vào. Thấy Quan Triều Viễn mua bao cao su, trong lòng Tô Lam thịch một tiếng. Không phải đã nói sức khỏe của cô không có vấn đề gì sao? Sao người đàn ông này còn muốn tránh thai chứ? Anh mua cái này làm gì?
Để dùng, không để dùng để thổi bóng sao?
Quan Triều Viễn bình thản trả lời.
Thế nhưng, vì sao chứ?
Bác sĩ đã nghi sức khỏe của tôi không có vấn đề gì, chỉ là chút bệnh vặt, điều dưỡng tử tế là được.
Tô Lam hơi sốt ruột, hơn nữa, trước kia anh đã hứa với tôi, sẽ không tránh thai.
Quan Triều Viễn liếc nhìn Tô Lam, không nói gì.
Tô Lam lập tức lấy khăn lau chân, lên giường, ngồi bên cạnh Quan Triều Viễn, lý luận với anh.
Anh làm thế này là có ý gì?
Lại không muốn sinh nữa.
Nhưng rõ ràng anh đã hứa với tôi.
Quan Triều Viễn lập tức sẵn tới, ra sức hôn lên môi cô.
Anh đừng có dở trò này.
Khuôn mặt hơi đỏ lên, gần đây anh luôn bất ngờ hôn cô, khiến cô hơi không chống đỡ nổi.
Cho nào?
Trời ạ, nói chuyện nghiêm chỉnh với anh đó.
Rốt cuộc anh nghĩ thế nào?
Có phải lại không muốn sinh con nữa không?
Trên mặt Quan Triều Viễn mang theo nụ cười láo cá, anh cứ im lặng nhìn Tô Lam tức giận sốt ruột như thế.
Anh nói đi.
Tô Lam thấy dáng vẻ này của anh, càng thêm sốt ruột.
Dáng vẻ tức giận của cô gần đây ngày càng đáng yêu.
Đáng yêu cái đầu anh ý.
Quan Triều Viễn ôm Tô Lam vào lòng, khẽ vô vai cô.
Được rồi, không trêu cô nữa.
Anh mau nói xem mua cái kia để làm gì.
Đương nhiên là để tránh thai rồi, anh.
Quan Triều Viễn lập tức rôi tay đặt giữa môi Tô Lam, ý bảo cô đừng nói thêm nữa.
Cô không cho tôi cơ hội để giải thích sao?
Vậy anh nói mau.
Quan Triều Viễn khẽ vuốt tóc Tô Lam, trong mắt tràn đầy vẻ cương triều.
Khoảng thời gian trước cô nằm viện, uống nhiều thuốc như thế, tôi lo là giờ cô mà mang thai thì không tốt cho đứa bé, vừa khéo có thể lợi dụng khoảng thời gian này để chữa trị vết thương ở chân của cô cho tốt, tránh cho để lại mầm bệnh về sau.
Chương 446.
Quan Triều Viễn nói rất khẽ, rất nhẹ, dáng vẻ đó, dường như thật sự đang lo lắng cho Tô Lam.
Tô Lam vỗ ngực, cô đã quên mất chuyện này.
Khoảng thời gian trước nở mở viện, cô truyền dịch bao nhiêu ngày, thuốc uống ngoài cũng không ít, còn cả thuốc ngâm chân này nữa, phần lớn đều là thuốc hoạt huyết thông mạch, mà mang thai lại kỳ nhất chính là thông máu. Cô hiện giờ quả thật không thích hợp để mang thai.
Thế nhưng, Kiêm Mặc.
Bệnh của Kiêm Mặc, tôi đã hỏi viện trưởng Châu rồi, ông ấy nói đã kiểm tra toàn diện cho Kiêm Mặc, đặc biệt là chức năng tim, tạm thời Kiêm Mặc không có vấn đề gì, nếu uống thuốc đều đặn thì còn sống lâu lắm.
Tô Lam từ từ thở phào nhẹ nhõm, thật ra cô cũng đã nói chuyện với Tô Kiêm Mặc trên mạng chat.
Tô Kiêm Mặc cũng nói, khoảng thời gian gần đây, cảm thấy tim khỏe hơn nhiều.
Quan Triều Viễn nâng cằm Tô Lam lên.
Tôi hy vọng cô sinh con không chỉ là vì Kiêm Mặc, dù sao đứa nhỏ là của cô và tôi cũng không hy vọng đứa nhỏ này có vấn đề gì, chắc là cô cũng thế đúng không?
Dù sao đứa nhỏ cũng là của cô và tôi.
Vì thế, hiện giờ anh đã thật sự muốn sinh con với cô.
Tô Lam mím môi cười.
Được, nghe lời anh.
Đây là lần đầu tiên Tô Lam ngoan ngoãn nghe lời như thế.
Quan Triều Viễn trực tiếp hôn lên môi cô, cùng với nụ hôn nóng bỏng, hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp hơn.
Tay của anh cũng bắt đầu không an phận.
Tô Lam lập tức giữ lấy tay anh, hiển nhiên hơi hoang mang không biết làm sao.
Sao thế?
Quan Triều Viễn thở dốc, nói.
Không.
Tôi muốn cô, Tô Lam, cô không muốn sao?
Chúng ta đã chưa làm bao lâu rồi, thử.
Quan Triều Viễn ôm Tô Lam vào lòng, khẽ nói bên tai cô.
Tô Lam cũng hiểu rõ, trước kia anh tức giận bỏ đi công tác, đi liền hơn nửa tháng, lần này cô nhập viện, cho tới giờ cũng đã hơn một tháng, có lẽ là vì cô bị thương, anh luôn không chạm vào cô.
Nghĩ tới đây, Tô Lam từ từ buông tay ra, ôm lấy cổ Quan Triều Viễn.
Khoe miệng Quan Triều Viễn cong lên, khẽ hôn lên tai Tô Lam, cô lập tức rụt cổ lại.
Mặc dù đã cấm dục gần 2 tháng, dục vọng của Quan Triều Viễn đã lên đến đỉnh điểm, nhưng anh vẫn kiên nhẫn, hôn lên môi cô, rồi xuống cổ, sau đó một đường đi xuống. Khẽ cởi đồ ngủ của cô ra, ôm cô vào trong lòng.
Nhiệt độ trong phòng từ từ tăng lên.
Hai người ôn lại những quấn quýt ngày trước.
Vốn Tô Lam nghĩ, Quan Triều Viễn đã lâu không chạm vào cô, chắc là sẽ chiến đấu tới khi trời sáng, nhưng anh chỉ đòi hỏi cô 2 lần, rồi ôm cô vào nhà vệ sinh.
Chương 447. Chương có nội dung hình ảnh.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 447.
Mặc dù cô đã hồi phục rất tốt, nhưng Quan Triều Viễn vẫn có chừng mực, đương nhiên không dám quá dùng sức, cũng không dám kéo dài quá lâu, sợ là Tô Lam không chịu được.
Trên cánh tay Quan Triều Viễn, Tô Lam chìm vào giấc ngủ sâu. Quan Triều Viễn lại không ngủ được. Nhìn người phụ nữ trong lòng, khóe miệng còn đang cong lên, chắc là đang mơ một giấc mơ đẹp. Nhưng toàn bộ đều là lừa cô. Lời nói dối này có thể lừa cô một khoảng thời gian, nhưng có thể lừa cô cả đời sao? Chờ cơ thể Tô Lam khỏe lại, chắc chắn sẽ lại yêu cầu sinh con lần nữa, đến lúc đó, anh thật sự không có lý do gì để từ chối nữa. Bác sĩ cũng đã nói, dừng thuốc tránh thai sẽ chỉ hủy hoại Tô Lam, cũng không thể dùng nữa. Làm sao đây? Quan Triều Viễn cực kỳ đau đầu. Anh phát hiện, anh càng yêu cô thì càng đau khổ. Nếu anh chỉ yêu cơ thể của cô, chắc là sẽ không phiền muộn thế này đâu nhỉ. Anh thầm thở dài, ôm cô càng chặt hơn. Âm Thanh Hoa Nở đã ngừng chiếu, tổng phòng vẽ là 2.6 tỷ. Xem ảnh một. Nghĩa ngày càng thương mại hóa, dường như quay phim là vì tiền, thiết lập tình tiết phim cũng có nhiều sơ hở, cố ép gây cười, điểm gây cười đều là cho cũ, không có gì mới mẻ. Quan trọng hơn, lần này ông chọn diễn viên cũng thật sự quá chán, diễn xuất của Tô Nhược Vân cũng bị mọi người mắng té tát. Hơn nữa còn có người nói một mình Tô Nhược Vân làm hỏng cả một bộ phim của Tề Nguyên Nghĩa. Rất nhiều người đều nói, nếu đạo diễn Tề Nguyên Nghĩa tiếp tục như này, chắc chắn sẽ hủy mất danh tiếng của mình. Hơn nữa, bộ phim này mời đến đều là các thương hiệu lớn, duy chỉ có tiền lương của tất cả các diễn viên đã mất 100 triệu, lại thêm đạo diễn Tề Nguyên Nghĩa thích dùng kỹ xảo, lại thích quay cảnh quay lớn, bộ phim này có thể tiêu tốn đến 800 triệu. Lúc đó có người tính toán, ít nhất bộ phim này phải thu về 2 tỷ thì mới có thể tính là kiếm lời. Vì thế, trên thực tế, thành tích 1 tỷ rưỡi phòng vẽ là cực kỳ không lý tưởng. Độ nổi tiếng của Tô Lam tăng lên, bộ phim đầu tiên diễn vai chính đã thu về 2 tỷ 6 phòng vé, đây là chuyện không phải ngôi sao nào cũng có thể làm được. Từ Tinh Như gọi điện cho Tô Lam, hỏi cô thế nào, có phải có thể quay lại giới giải trí rồi không? Chương 448. Chương 448. Thật ra, cô đã bỏ lỡ cơ hội tăng độ nổi tiếng tốt nhất, hiện giờ Âm Thanh Hoa Nở đã ngừng chiếu, không thể để lỡ thêm nữa. Tô Lam nhìn vết sẹo trên mặt mình, đã gần như khỏi hẳn, cô lập tức gọi điện cho Dạ Bân. Cái đó, sếp Dạ, tôi thấy là, có phải tôi có thể làm việc được rồi không? Tô Lam, cô khỏe rồi sao? Tôi đã khỏe rồi, hiện giờ tôi rất khỏe, đã hoàn toàn có thể nhận bất kỳ công việc nào rồi. Ừ, vậy cô hỏi tôi cũng vô dụng, cô trực tiếp hỏi chồng cô không phải được rồi sao, tôi cũng nghe lời cậu ấy mà làm thôi. À, cái này, được rồi. Vốn cho răng gọi cho Dạ Bân là được, không ngờ người làm chủ vẫn là vị đại ma vương ở nhà kia. Buổi chiều, Tô Lam gửi tin nhắn nhẹ chặt hỏi Quan Triều Viễn muốn ăn gì. Đương nhiên Quan Triều Viễn không nói ra, chỉ bảo cô tự liệu mà làm. Tô Lam trổ hết tài năng, nấu một bàn đầy thức ăn. Đương nhiên vẫn là do Dĩ Phương giúp đỡ cô. Quan Triều Viễn vừa về liền thấy một bàn thức ăn, Tô Lam lại niềm nở gấp thức ăn, rồi giới thiệu đủ kiểu, liền biết người phụ nữ này không có lòng tốt. Sau khi ăn xong, Quan Triều Viễn vào phòng sách. Tô Lam bê đĩa đồ đi vào. Khi Quan Triều Viễn ngẩng đầu nhìn cô, Tô Lam cười chột dạ. "Không phải anh thích ăn bánh quy sao? Đây là bánh vị sô cô la và trà xanh tôi đặc biệt làm cho anh, còn có sữa chua rượu vang nữa, hôm nay tôi học theo cách làm trên mạng, vị cũng khá ngon, thử xem." Quan Triều Viễn đặt chuột xuống, xoay người lại, đón lấy sữa chua rượu vang và thìa mà Tô Lam đưa tới. Sau đó ăn từng miếng lớn. Mùi rượu vang và sữa chua hoàn toàn quyện vào nhau, cảm giác này rất kỳ diệu. Quan Triều Viễn chỉ để ý ăn, Tô Lam cũng không tìm được cơ hội mở miệng, thật sự là cô sốt ruột chết mất. Mắt thấy sữa chua đã ăn xong, bánh quy cũng đã ít đi nửa đĩa, Quan Triều Viễn tiếp tục nhìn máy tính, dường như đang chơi trò chơi. Tô Lam nhíu môi, thấy anh bận thế này, cũng không tiện nói. "Vậy tôi không làm phiền anh nữa." Nói xong, cô định rời đi, ai ngờ Quan Triều Viễn duỗi tay kéo lấy, cô hoàn toàn không đề phòng, thân người mất thăng bằng, ngã thẳng lên đùi anh. Quan Triều Viễn thuận thế ôm cô vào lòng. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Đột nhiên đối xử tốt, không biết có ý đồ gì hay không. Tô Lam nết mép cười. "Nói đi, muốn làm gì? Hiện giờ tôi đã khỏe hẳn rồi, có phải có thể quay lại giới giải trí rồi không? Cũng không thể cứ ở nhà mãi, sắp bí bách đến chết rồi." Cô cảm thấy bản thân còn không ra ngoài hoạt động, người sắp mốc lên rồi. "Thật sự là khỏe rồi sao?" "Đúng vậy, anh xem, tôi béo lên rồi." Tô Lam nhéo mặt mình, quả thật là đã có thịt. Chương 449. Chương 449. Không béo lên mới lạ, mấy ngày nay, ngày nào Dì Phương cũng hầm canh cho cô, đặc biệt là canh gà. "Không thấy nha, cô phải chứng minh." Quan Triều Viễn nhếch môi cười. "Chứng minh thế nào? Hay là tôi nhảy múa cho anh xem?" Quan Triều Viễn túi người xuống, áp lại gần tay Tô Lam. "Tối nay đại chiến 300 hiệp mà không thở dốc, thì chứng minh là cô khỏe rồi." Tô Lam liền trừng mắt nhìn Quan Triều Viễn. "Biết ngay là anh không có lòng tốt mà. Đại chiến 300 hiệp mà không thở dốc. Sao có thể chứ? Có bằng lòng thử hay không? Anh như này là quá đáng lắm đấy. Sao có thể không thở dốc chứ? Vậy tôi cũng phải nghiệm chứng mới được. Nếu tôi thông qua, anh có thể cho tôi quay lại giới giải trí không?" "Ừ. Được, vậy anh nghiệm chứng đi." Quan Triều Viễn thuận thế ôm Tô Lam về phòng ngủ, trực tiếp đè cô lên giường. Mấy lần thân mật gần đây, Quan Triều Viễn đều biết chừng mực, cũng là vì để Tô Lam dần dần làm quen lại với cuộc sống vợ chồng. Lần này, xem ra anh phải đại khai sát giới. Tô Lam luôn cứng đầu chống đỡ, sống chết không chịu xin tha, mặc cho Quan Triều Viễn lăn lộn, cô phải chứng minh mình đã khỏe hẳn rồi. "Bằng không người đàn ông này. Được chưa? Đã 3 lần rồi. Tôi đã rất khỏe." Quan Triều Viễn hôn lên môi cô, mới có 3 lần mà TH một đêm này, Quan Triều Viễn cũng không dám làm bừa, thấy Tô Lam thật sự không chống đỡ được nữa, cũng đành dừng lại. Trước khi ngủ, Tô Lam còn ôm cổ Quan Triều Viễn.
Được chưa?
Được rồi.
Nghe thấy tiếng được rồi này của Quan Triều Viễn, Tô Lam liền giống như hết điện, chìm vào giấc ngủ.
Tô Lam lại bắt đầu quay phim.
Tô Nhược Vân đang thua chiêng gõ trống quay ma tước.
Niết Bàn, lúc này đang quay trong nhà thi đấu, tiến độ quay quả thật rất chậm.
Đồ viên yêu cầu rất cao đối với diễn viên, vốn ông cho.
Giang Tô Nhược Vân có thể lọt vào mắt xanh của Tề Nguyên Nghĩa, cho dù diễn xuất có không tốt, nhưng chắc cũng không quá kém, ai ngờ, kém kinh khủng.
Ông yêu cầu quay lại hết lần này đến lần khác, số lần quay quá nhiều, tính tiểu thư của Tô Nhược Vân lại nổi lên, Đồ Viễn không thể không dừng lại.
Ngoài ra, Tô Nhược Vân mang theo vốn đầu tư mà tham gia đoàn phim, cũng khiến Đồ Viễn có cảm giác yếu thế hơn, quả thật không thể hùng dữ với Tô Nhược Vân.
Chương 450.
Quá trình này quả thật là cực kỳ vất vả.
Đồ Viễn cũng cực kỳ sốt ruột, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Tô Nhược Vân cũng sốt ruột, biết rõ loại phim này không thể nào bùng nổ, nhưng nếu cô ta không nhận, quả thật là tự vả mặt mình, hiện giờ nhận rồi, lại thành ra thế này.
Mặc dù Niết Bàn cũng giúp cô ta nổi tiếng lên một chút, nhưng cũng khiến lời chất vấn cô ta ngày càng nhiều thêm, cô ta nhất định phải tìm cơ hội chứng minh bản thân.
Tô Nhược Vân vừa quay Ma Tước Niết Bàn, vừa bảo La Thần liên hệ phim mới.
Tô Nhược Vân lại bị NG liên tiếp 8 lần, thấy cô ta sắp lên cơn, Đồ Viễn miễn cưỡng thông qua.
La Thần đi nhanh vào nhà thi đấu.
Nhược Vân, có tin tốt.
Tô Nhược Vân lập tức nhìn La Thần, trực tiếp bảo Hoàng Sán nói với Đồ Viễn là cô ta có chuyện phải ra ngoài một chuyến, rồi trực tiếp đi ra ngoài cùng La Thần.
Đã Viễn đang định quay cảnh tiếp theo, nhận được tin Tô Nhược Vân ra ngoài một chuyến, liền lửa giận bừng bừng.
Trước giờ chưa từng thấy diễn viên nào như này.
Giờ thói kênh tiệu quá kinh khủng.
Đây nào phải mời nữ chính.
Rõ ràng là mời một bà cô tổ mà.
Tô Nhược Vân không ở đây, phim không thể quay được.
Tất cả mọi người đều phải chờ một mình cô ta.
Anh Thần, có tin gì tốt thế?
Gần đây Tô Nhược Vân rất cần tin tức tốt lành.
Gần đây đạo diễn Nghiêm Kha có quay phim mới.
Phim Thanh Xuân.
Âm Thanh Hoa Nợ của đạo diễn Nghiêm Kha cũng coi như vực dậy đề tài phim Thanh Xuân, nghe nói nhiều chỗ đang chuẩn bị phim Thanh Xuân, hơn nữa còn là tìm kiếm tiểu thuyết trên mạng để cải biên.
La Thần lắc đầu.
Không phải, trước giờ ông ta không thích làm theo lẽ thường, vừa quay xong phim Thanh Xuân, chắc là trong thời gian ngắn sẽ không quay nữa, lần này là một tác phẩm lớn, là phim hài.
Hả?
Nghiêm Kha muốn quay phim hài, cô ta không nghe nhầm chứ?
Coi như Âm Thanh Hoa Nợ triệt để nổi rồi, hiện giờ Nghiêm Kha đang có thế đi lên, nếu cô có thể quay phim của ông ta, tuyệt đối sẽ nổi đỉnh nổi đám.
Tô Nhược Vân chặt lưỡi hai cái.
Anh Thần, hiện giờ em không có tự tin, hiện giờ trên mạng đều đang nghi ngờ diễn xuất của em cần chứng minh diễn xuất của mình.
La Thần cười, lắc đầu.
Cô nhóc, thời buổi này, có người hâm mộ là đủ rồi, cần diễn xuất gì chứ?
Có người nghi ngờ chứng minh mọi người quan tâm đến cô, quan tâm cô đó, đó chính là người hâm mộ, có người hâm mộ thì sẽ nổi tiếng, đừng lo lắng vấn đề này, trái lại chứng minh độ nổi tiếng của cô rất cao.
La Thần nói như vậy, Tô Nhược Vân càng thêm có lòng tin.
Chương 451.
Bộ phim này có thể lấy được không?
Em nghe nói đạo diễn Nghiêm Kha rất kỳ quái, hơn nữa Tô Lam.
Nghiêm Kha đích thân chọn Tô Lam đóng nữ chính của Âm Thanh Hoa Nở, hai người này chắc chắn có quan hệ khá tốt.
Bên phía Từ Tinh Như không thấy bất kỳ động tĩnh nào, Tô Lam đã không xuất hiện rất lâu rồi, bọn họ đã bỏ lỡ thời cơ xuất hiện tốt nhất, cô yên tâm đi, mặc dù đạo
diễn Nghiêm Kha kỳ quái, nhưng bộ phim này là một tác phẩm lớn, công ty chúng ta đầu tư 80 triệu, ông A dám không chọn cô.
Nghe La Thần nói vậy, Tô Nhược Vân cũng yên tâm thế nhưng, Nhược Vân, cô phải chuẩn bị tốt tinh thần, bộ phim này cực kỳ hủy hình tượng, thế nhưng, chỉ có loại vai diễn hủy hình tượng như này mới có thể nâng độ nổi tiếng của cô lên một lần nữa.
Tô Nhược Vân gật đầu.
Được rồi, cô quay về làm việc đi, cụ thể anh còn phải trao đổi với bên phía Nghiêm Kha.
Vâng.
Trở lại nhà thi đấu, tiếp tục quay phim, nhiều người như vậy đều đang chờ một mình cô ta, Tô Nhược Vân lại không hề cảm thấy có lỗi chút nào, hơn nữa còn ngúng nguẻ đi vào.
Cuối cùng Tô Lam cũng được Quan Triều Viễn cho phép, có thể quay phim rồi.
Vì cô đã lâu không xuất hiện, đương nhiên còn cần thảo luận với Từ Tinh Như tử tế.
Quốc tế Tinh Hoàng Tô Lam, khoảng thời gian này em không ở đây, chị bận muốn chết, tìm em đại ngôn và quay phim sắp nổ điện thoại chị rồi, nhưng bên phía sếp Dạ ra lệnh, công việc gì cũng không cho em nhận, có phải em đắc tội sếp Dạ rồi không?
Từ Tinh Như lo lắng cũng có lý, tự dưng sếp Dạ ra lệnh như thế, cũng khiến cô ta sợ chết khiếp.
À,
không phải đâu, khoảng thời gian trước em bị thương, chị xem trên mặt em vẫn có thể lờ mờ thấy sẹo đây này.
Nhỡ Từ Tinh Như cho rằng Tô Lam đắc tội Dạ Bân, không dẫn dắt cô nữa thì làm sao?
Cô vẫn nên nói thật thì hơn.
Ồ, thì ra là như thế, chị còn cho rằng em đắc tội sếp Dạ rồi, không phải thì tốt.
Chị Tinh Như, hiện giờ chúng ta phải làm thế nào?
Người tìm em quay phim cũng không ít, nhưng chị cảm thấy không có nhiều cái hợp với em, đại ngôn thì đừng nghĩ nữa, nhưng sản phẩm kia cũng có thời gian hạn định, hiện giờ chúng ta quay lại tìm, chắc chắn sẽ yếu thế hơn.
Còn phim ý, lại có một bộ phim hợp với em, thế nhưng, khoảng thời gian trước chị đã từ chối rồi.
Hả?
Phim gì cơ?
Phim của đạo diễn Nghiêm Kha.
Không phải chứ?
Đạo diễn Nghiêm vừa quay xong một bộ phim, tiếp đó liền quay bộ khác nữa, đây không phải là tính cách của ông ấy.
Tính cách ông ấy chính là kỳ quái, nghe nói nhận được một kịch bản phim hài cực kỳ hay, trước giờ ông ấy chưa từng quay phim hài, cũng muốn thử thách một lần, nhưng vì chị nhận được lệnh của sếp Dạ, nên đã từ chối rồi.
Không sao, em cứ gọi điện cho đạo diễn Nghiêm, lúc trước quay phim chúng em chung đụng cũng hòa hợp, em cứ gọi thử hỏi xem, được thì được, không được thì thôi.
Từ Tinh Như gật đầu, lúc này để nghệ sĩ và đạo diễn liên lạc là cách giải quyết tốt nhất, để người quản lý ra mặt, ngược lại lại không có thành ý. Tô Lam lập tức gọi cho Nghiêm Kha.
Alo, Tô Lam à?
Đạo diễn Nghiêm, rời khỏi đoàn phim lâu như vậy rồi vẫn chưa liên lạc.
Chương 452.
Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 452.
Được, dừng lại, đừng dở trò này với tôi, có gì nói thẳng đi.
Tô Lam cười ngại ngùng.
Ông xem, cái gì cũng không giấu được ông, tôi nghe nói ông muốn quay một bộ phim hài, còn muốn cứ gọi tôi đến.
Đúng vậy, nhưng người quản lý của cô nói gần đây cô không nhận quay phim.
Tô Lam à, gần đây cô làm sao thế?
Mãi cũng không xuất hiện, phim ban tốt như thế, cô tham gia nhiều hoạt động chút, có lợi trong việc tăng độ nổi tiếng của cô.
Có chút chuyện ngoài ý muốn, trên mặt bị sức một đường, không tiện xuất hiện, giờ tôi có thể quay phim rồi, vậy này ông tìm được người thích hợp chưa?
Cái gì?
Cô có thể quay rồi.
Vậy đương nhiên là cô rồi.
Trời ạ, tôi cuối cùng cũng không cần phiền một nữa, chuyện này cứ quyết định thế nhé.
Được được được.
Tô Lam ngắt máy, tay làm dấu ok với Từ Tinh Như.
Từ Tinh Như cũng thật sự phục rồi.
Xem ra em thật sự là lọt vào mắt xanh của Nghiêm Kha rồi, đạo diễn kỳ quái như thế, thật sự không phải ai cũng chịu được.
Tô Lam nhún vai cười.
Đặc dễ ghi ẩn trong phòng làm việc qua chủ tịch, Quan Triều Viễn mặt mày nghiêm túc, một người phụ nữ cực kỳ khỏe mạnh đứng trước mặt anh, trên mặt hơi mang chút khí khái anh hùng.
Xem ảnh một.
Biết được người mình phải phục vụ là Quan Triều Viễn, cô A đã theo dõi Quan Triều Viễn rất lâu, lúc này mới biết chính là Tô Lam cướp người đàn ông của cô ta.
Đưa tư liệu của cô ta cho tôi.
Doãn Cẩn lập tức đưa tư liệu của Lục Uy Nhiên cho anh.
Quan Triều Viễn đọc kỹ một lượt, quả thật là không thấy có vấn đề gì.
Trước kia Lục Uy Nhiên là lính đặc chủng được tuyển chọn, cũng là top nữ quân nhân đặc chủng đầu tiên trong nước, nhưng vì cuối cùng thi không đạt chuẩn, cô A tự mình từ bỏ, trực tiếp xuất ngũ, vì không phù hợp với quy định quân đội, vì thế, bảo hiểm xuất ngũ không được nhận.
Sau khi xuất ngũ, cô ta làm huấn luyện viên thể hình, rất được yêu thích.
Chương 453.
Chương 453.
Cô ta làm huấn luyện viên thể hình, thu nhập chắc cũng không ít, vì sao lại bằng lòng đến làm vệ sĩ chứ?
À, tôi đã hỏi cô ta nói là vì ở đó có vài hội viên, đều là người có tiền, ai nấy đều mê đắm cô ta, vì cô ta xinh đẹp, trong lúc làm không tránh khỏi bị sảng sỡ, không chịu được, vì thế nên từ trước.
Lý do này cũng chấp nhận được.
Quan Triều Viễn gật đầu.
Để cô ta phụ trách an toàn của phu nhân, phải đảm bảo, khi phu nhân ở bên ngoài, 24 giờ đều không được rời khỏi.
Vâng.
Chuyện lần trước khiến Quan Triều Viễn canh cánh trong lòng, anh vẫn không điều tra được rốt cuộc là ai muốn hại Tô Lam, không thể không làm công tác chuẩn bị phòng hở.
Ngoài ra, bên cạnh Tô Lam cũng thiếu một trợ lý bê trà rót nước.
Doãn Cẩn đi ra ngoài.
Thư ký Doãn, chủ tịch Quan quyết định chọn tôi chưa?
Quyết định rồi, sau này cô liền đi theo phu nhân, gần đây sức khỏe phu nhân không tốt, cô không những phải phụ trách an toàn của phu nhân, mà còn cần chú ý chăm sóc phu nhân tử tế, chủ tịch Quan rất quan tâm phu nhân, cô nhất định phải làm cho tốt.
Đó là chuyện đương nhiên.
Về chuyện lương, chủ tịch Quan sẽ không bạc đãi cô. Một tháng 80.000, mức lương này coi như cao nhất trong ngành rồi, tin là cô cũng hiểu rõ.
Lục Uy Nhiên gật đầu, tôi sẽ làm thật tốt, thế nhưng, lúc nào tôi mới bắt đầu làm việc?
Cô có thể về chuẩn bị một chút, thời gian tới phu nhân phải tham gia vào phim, khoảng thời gian này, có người của chủ tịch Quan để ý đến cô ấy.
À, không bằng thư ký Doan dẫn tôi đến gặp phu nhân đi.
Cũng tiện để hai bên quen nhau một chút, tôi cũng xem tính tình phu nhân ra sao.
Doan Cẩn nghĩ một lát, cũng được, vậy tôi dẫn cô đi gặp phu nhân trước.
Nói xong, Doan Cẩn dẫn Lục Uy Nhiên đi thẳng đến khu giải bảo.
Vì vừa xuất hiện trở lại, Từ Tinh Như cũng không sắp xếp quá nhiều việc cho Tô Lam, hiện giờ cô đang chuẩn bị mấy ngày nữa tham gia đoàn phim.
Lúc này, Tô Lam đang ăn hoa quả, xem TV ở nhà, tận hưởng ngày tháng thoải mái này.
Doãn Cẩn dẫn Lục Uy Nhiên đi tới.
Tô Lam vừa ngẩng đầu liền thấy một cô gái khí khái anh hùng, thân người khoảng 1m75, buộc tóc, đuôi ngựa phía sau, nhìn dáng người này, tuyệt đối là người học võ.
Thư ký Doãn, có chuyện gì thế?
Phu nhãn, đây là trợ lý kiêm vệ sĩ mà chủ tịch Quan tìm cho cô, sau này cô ấy sẽ phụ trách ở bên cạnh chăm sóc
cho cô, bảo vệ cô an toàn.
Lục Uy Nhiên lập tức gật đầu với Tô Lam.
Phu nhân, tôi tên là Lục Uy Nhiên.
Ồ, ngồi đi, đừng khách sáo.
Phu nhân, người tôi đã đưa đến rồi, vậy tôi về trước đây.
Chương 454.
Chương 454.
Được, anh đi làm việc đi, thư ký Doãn.
Doãn Cẩn rời đi.
Tô Lam vội vàng chào hỏi Lục Uy Nhiên, ngồi đi, đừng giữ kẽ như thế.
Lục Uy Nhiên ngồi xuống sofa, mỉm cười với Tô Lam.
Vốn cho rằng người phụ nữ này trở thành vợ của Quan Triều Viễn, nhất định sẽ là ngư tờ tên tiểu, nhưng không ngờ rằng nụ cười trên mặt cô rất thuần khiết vô hại, dường như không ra vẻ chút nào, còn cực kỳ dễ gần.
Người phụ nữ như này sao lại trói buộc được Quan Triều Viễn chứ?
Cô tên là Lục Uy Nhiên, uy nào chứ?
Uy trong tường à sao?
Tô Lam đưa một quả quýt cho Lục Uy Nhiên.
Tên các cô gái thường mang theo chữ vi căn bản đều chỉ có những chữ này.
Uy trong uy vũ.
Tô Lam sững sờ, vậy mà lại có cô gái mang chữ này trong tên của mình, xem ra cô gái này không đơn giản.
Lục Uy Nhiên nhăn mũi, huấn luyện trong lính đặc chủng khiếu giác cũng là môn bắt buộc.
Phu nhân, cô đang dùng thuốc đông y sao?
À, cái đó, tôi có vết thương ở chân, chỉ dùng thuốc đông y để ngâm chân, có lẽ ngâm lâu rồi, trên người cũng có mùi thuốc đông y ấy, mũi cô nhạy thế.
Lục Uy Nhiên mím môi cười.
Phu nhân, tôi quen một bác sĩ đông y ấy, rất giỏi, hay là tôi nhờ ông ấy viết cho cô vài đơn thuốc?
Cái này thì không cần đâu, bác sĩ kê thuốc đồng ý cho tôi cũng tốt lắm.
À, vậy coi như tôi lắm lời rồi, thế nhưng, bác sĩ đồng ý tôi quen hướng kia chuyên về phụ khoa, chuyện đau xương cốt này, sợ là cũng không thành thạo.
Nghe Lục Uy Nhiên nói vậy, mắt Tô Lam lập tức sáng lên.
Cô nói bác sĩ trung ý kia chuyên phụ khoa.
Lục Uy Nhiên gật đầu.
À, chuyện đó.
Tô Lam lập tức dịch mông sang, ngồi lại gần Lục Uy Nhiên.
Không giấu gì cô, tôi luôn muốn điều tiết cơ thể một chút, tôi và chồng tôi đang chuẩn bị sinh em bé, nhưng cơ thể tôi không quá khỏe, khoảng thời gian trước còn nhập viện, uống không ít thuốc, bác sĩ nói tử cung tôi lạnh, cần điều dưỡng một chứ. Lục Uy Nhiên vô thức nắm tay thành quyền, nhưng rất nhanh liền buông lỏng.
Thì ra sự tinh khôn của người phụ nữ này là ở đây, muốn nhanh chóng sinh con, cho dù ngồi chắc ghế ôn phu nhân, cho dù sau này có gì ngoài ý muốn, cũng có thể nhờ con mà được chia không ít tài sản.
Tính toán thật giỏi.
Cái này đương nhiên không có vấn đề gì, bác sĩ trung ý kia đã hơn 70 tuổi rồi, rất nhiều người muốn có con đều nhờ ông ý điều dưỡng cơ thể đấy.
Vậy cô giới thiệu giúp tôi thì thế nào?
Chọn ngày không bằng gặp ngày, vừa khéo hôm nay tôi có thời gian.
Lục Uy Nhiên cũng không thoái thác nữa.
Chương 455.
Chương có nội dung hình ảnh.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 455.
Hai người ngồi trên xe, đi thẳng tới chỗ bác sĩ trung y mà Lục Uy Nhiên nói kia. Cả quãng đường, Tô Lam luôn nói chuyện cùng Lục Uy Nhiên, thỉnh thoảng lại nhìn phong cảnh bên ngoài.
Lục Uy Nhiên cũng bí bách, người có thân phận như quan triều viễn, phu nhân của anh ra ngoài đương nhiên cũng kéo theo một đoàn đông, nhưng ngoài tài xế ra, bên cạnh Tô Lam không có ai cả.
Cứ lơ là cảnh giác như này sao?
Đây lại là một cơ hội tốt khó lòng gặp được.
Nếu xử lý cô ở đây, chắc là người không biết quỷ không hay, đến lúc đó cô ta lại nghĩ cách trốn tránh trách nhiệm.
Lục Uy Nhiên nhếch môi cười.
Người phụ nữ này căn bản đang tự tìm đường chết.
Sắp đến trưa.
Tô Lam rời ánh mắt khỏi cửa sổ.
Xem ảnh một.
Sợ là vì đi theo khoảng cách gần, Tô Lam không quen, hoặc là không tiện, nên mới tìm nữ vệ sĩ kiêm trợ lý như cô ta, phụ trách bảo vệ gần Tô Lam.
Trời ạ, xem ra quan triều viễn rất để ý đến Tô Lam.
Không ngờ lại sắp xếp tốt như thế.
Cô ta thật sự đã xem nhẹ quan triều viễn, á thật sự không tiện ra tay.
Tuy nhiên
Tô Lam liên tiếp gọi hai tiếng.
Lúc này Lục Uy Nhiên mới hồi thần lại.
Sao thế, phu nhân?
Không sao. Thấy cô hơi hoảng hốt, cơ thể không thoải mái sao?
Không phải, trong núi không khí trong lành, yên tĩnh như này, khiến người khác nhìn mà mê đắm.
Đúng vậy, tôi cũng rất thích, thành phố quá ồn ào, thỉnh thoảng yên tĩnh một chút, cảm thấy hay lắm.
Lục Uy Nhiên cười với Tô Lam.
Phu nhân, có câu này không biết có nên hỏi hay không, cô và ông chủ đều trẻ như thế, sao lại vội vàng muốn sinh con chứ?
Hiển nhiên Tô Lam hơi ngại.
Chương 456.
Chương 456.
Tình hình của tôi hơi phức tạp, không nói rõ với cô được, lúc đầu là tôi muốn sinh, nhưng mãi không có thai được. Cứ bị thương mãi, giờ là anh ấy muốn sinh, tôi liền chuẩn bị điều dưỡng cơ thể cho tốt, chuẩn bị sinh một đứa nhỏ khỏe mạnh.
Ồ, là thế à?
Lục Uy Nhiên thầm nghĩ xấu, quan triều viễn trẻ như thế, căn bản không lo đến chuyện người thừa kế, sao có thể trẻ như này đã muốn sinh con chứ?
Rõ ràng Tô Lam đang nói dối.
Khu giải bảo màn đêm buông xuống, vì có khá nhiều việc, vì thế quan triều viễn về nhà muộn hơn một chút.
Hiện giờ là 9 giờ tối, quan triều viễn đi thẳng lên tầng, mở cửa phòng ngủ ra, nhưng không thấy Tô Lam đâu.
Người đâu rồi?
Trong phòng khách không có, phòng ngủ cũng không có.
Tô Lam đi đâu rồi?
Buổi chiều bảo là Doãn Cẩn dẫn Lục Uy Nhiên đến, lẽ nào?
Quan triều viễn có một dự cảm không lành.
Tô Lam.
Quan triều viễn liền ra ngoài, chuẩn bị xông đi tìm Tô Lam.
Ngay khi anh dùng vẻ mặt lo lắng xông ra ngoài,
Tô Lam bưng thuốc đi lên.
Anh hấp tấp vội vàng đi đâu thế?
À,
không có chuyện gì.
Trong lòng quan triều viễn yên tâm.
Tiếp đó, quan triều viễn liền ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc phát ra từ trong tay Tô Lam, thậm chí còn có chút khiến người khác buồn nôn.
Trong tay cô là cái gì thế?
Thuốc đông y kìa.
Tô Lam vừa nói vừa đi vào phòng ngủ, quan triều viễn cũng đi theo cô.
Thuốc gì?
Không phải thuốc đông y là để ngâm chân sao?
Đây là thuốc do vệ sĩ mà anh tìm cho tôi,
Lục Uy Nhiên, cô ấy đưa tôi đi xin của một bác sĩ đông y, bác sĩ kia chuyên điều dưỡng cơ thể phụ nữ, ông ấy nói tôi không có vấn đề gì lớn, nhưng quả thật cũng nên điều dưỡng một chút.
Tô Lam thổi bát thuốc kia, mùi thuốc khiến người khác buồn nôn ập vào mũi, cô nôn khan một trận, suýt chút nữa thì nôn ra.
Cái này còn khó ngửi hơn cả thuốc ngâm chân.
Tô Lam nuốt ngực mình, sợ là bản thân không nhịn được mà nôn cả cơm tối ra.
Quan triều viễn nhíu mày.
Tôi điều dưỡng thân thể thật tốt, về sau sinh một bé con khỏe mạnh, hi hi. Tô Lam cười ngốc nghếch.
Quan triều viễn nghe lời này, lòng thịch một tiếng.
Tô Lam vẫn còn nhớ chuyện này.
Chuyện anh lo lắng đã xảy ra.
Chương 457.
Chương 457.
Vì để lừa Tô Lam đi kiểm tra, còn lừa Tô Lam tránh thai, quan triều viễn không thể không nói đến chuyện sinh con, nhưng anh nói xong, lo lắng nhất chính là Tô Lam sẽ cho rằng anh cũng muốn sinh con, càng thêm coi chuyện sinh con trở thành chuyện quan trọng hàng đầu.
Chuyện sinh con không cần nội.
Cái gì mà không nội chứ?
Sốt ruột nha, giờ không sinh, chờ tôi điều dưỡng tốt cơ thể rồi sinh, không phải anh cũng muốn sinh con sao?
Tôi quan triều viễn nhất thời nghẹn lời, nếu anh nói không muốn, những lời nói trước kia toàn bộ đều không tính nữa.
Quan triều viễn nhìn bát thuốc đen xì kia, lại thêm mùi khó ngửi kia.
Đừng uống nữa, khó ngửi như thế mau vứt đi.
Nói rồi, quan triều viễn định bê bát thuốc đi, Tô Lam lập tức bê trở lại.
Thuốc đắng ra thật, anh có biết hay không?
Càng khó ngửi, càng đắng, càng nói rõ thuốc này rất tốt.
Hơn nữa,
là tôi uống, cũng không phải là anh uống. Tô Lam thấy thuốc đã nguội đi nhiều, ngửi một hơi, lại cảm thấy buồn nôn. Cô bịt mũi, bê bát thuốc lên, uống ngực đến hết. Vừa uống xong, lại một trận buồn nôn, vội vàng chạy vào nhà tắm. Quan Triều Viễn khẽ thở dài, xuống tầng, lúc quay lại, Tô Lam đã ra khỏi nhà vệ sinh. Này Quan Triều Viễn mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một viên kẹo. Tô Lam cầm lên, lập tức nhét vào miệng. Lực sát thương của thuốc này quá mạnh. Khi viên kẹo từ từ tan ra, lúc này mới đè xuống mùi buồn nôn kia. Coi như Tô Lam cũng đỡ hơn. Đúng rồi, tôi lập tức phải tham gia đoàn phim rồi, bệnh viện của anh có chỗ sát thuốc không? Chính là nơi có thể sắc toàn bộ chỗ thuốc, làm thành từng túi nhỏ đóng kín ý. Có, cô muốn làm gì? Tôi tham gia đoàn phim, thì không có cách nào sát thuốc nữa, vì thế, tôi định sát thuốc xong hết trước, mang vào đoàn phim, mặc dù như vậy tác dụng của thuốc không quá tốt, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cô thật sự định uống cái này mãi? Quan Triều Viễn cực kỳ ngạc nhiên. Anh nói xem, loại thuốc này sẽ từ từ điều dưỡng cơ, thể, uống một lần thì có tác dụng sao? Phải uống lâu dài, tôi uống một khoảng thời gian trước xem sao, không còn sớm nữa, đi ngủ đi. Tối nay, bọn họ vẫn làm chuyện nên làm. Quan Triều Viễn chỉ đòi hỏi Tô Lam một lần, cô liền ngủ thiết đi. Quan Triều Viễn lại chằn chọc mãi không ngủ được. Anh khẽ vuốt mặt Tô Lam, suy nghĩ rối rắm. Cô vẫn muốn sinh một đứa con, hơn nữa mong ước ngày càng cháy bỏng hơn, mạnh mẽ hơn trước. Đến thuốc đắng như này, cô cũng không do dự mà uống hết, thậm chí còn muốn mang vào trong đoàn phim, có thể thấy cô mong ước điều dưỡng tốt cơ thể, muốn sinh con đến mức nào. Có lẽ Dạ Bân nói đúng, đau dài không bằng đau ngắn. Nếu anh đã không thể cho Tô Lam một đứa con, vậy vẫn nên buông tay sớm thì hơn. Chương 458. Tối nay, anh cả đêm không ngủ. Sáng dậy rất sớm, ngồi trong phòng khách, gọi dì Phương tới. Lấy cho tôi một gói thuốc mà phu nhân mang về hôm qua lại đây. Vâng. Dì Phương lập tức lấy một gói thuốc, đặt vào trong lòng bàn tay Quan Triều Viễn. Đừng nói với phu nhân. Quan Triều Viễn lấy xong thuốc liền rời đi, tự mình lái xe đến bệnh viện cửa mở, đưa thuốc cho bác sĩ Đông Y. Trên thực tế, Quan Triều Viễn vẫn để phòng Lục Uy Nhiên, cho dù tư liệu của người phụ nữ này sạch sẽ như thế, nhưng chưa từng tiếp xúc, anh cũng không tin tưởng. Chủ tịch Quan, thuốc này không có vấn đề gì, quả thật là thuốc dùng để điều dưỡng cơ thể cho phái nữ, đơn thuốc có vài vị thuốc phối rất hay, cực kỳ ôn hòa, chỉ có lợi chứ không có hại với cơ thể phu nhân. Được, tôi biết rồi. Nói như vậy, anh cũng yên tâm. Khách sạn Ma Tước Niết Bàn mà Tô Nhược Vân quay đã đến giai đoạn cuối cùng, vì sắp giành được bộ phim kia của Nghiêm Kha, vì thế, Tô Nhược Vân không nhận những phim khác. Hiện giờ cô ta đang ở giai đoạn đi lên của sự nghỉ hệ, đương nhiên quay phim không thể gián đoạn, phải liên tục ra mắt tác phẩm mới có thể duy trì độ nóng. Nhưng bên phía Nghiêm Kha lại không có tin tức gì. Cô ta hơi sốt ruột, lập tức gọi La Thần tới. Trước mặt Tô Nhược Vân, La Thần gọi điện thoại cho Nghiêm Kha. Người nghe máy không phải là bản thân Nghiêm Kha, mà là trợ lý của ông. Vừa thấy là trợ lý nghe máy, La Thần càng thêm không vui, Nghiêm Kha có phần quá kênh kiệu rồi, vậy mà lại không nghe máy. Tôi hỏi cậu, nữ chính của bộ phim kia của Nghiêm Kha rốt cuộc đã chọn được chưa? Nhược Vân nhà chúng tôi hiện giờ là ngôi sao nữ hàng đầu đó, người tìm cô ấy quay phim nhiều lắm. Đừng có chậm trễ như này nữa. Tô Nhược Vân nghe lời này, cũng ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt coi thường. Đúng vậy, Quốc tế Nghệ Tân đầu tư 80 triệu cho bộ phim này, bọn họ nên giống như chó cựu, đi sát theo cô ta mới đúng. À, anh là người quản lý của Tô Nhược Vân sao? Đối phương nói không nhanh không chậm. Nếu Tô Nhược Vân đã bận như vậy, thì chúng tôi cũng không làm phiền nữa, cũng khá khó xử, đúng không? Anh có ý gì? La Thần gầm lên. Không giấu gì anh, bộ phim này của đạo diễn Nghiêm đã chọn được nữ chính rồi. Chọn rồi. Là ai? Tôi nói cho anh biết, phải nghĩ cho kỹ, nhìn khắp cả giới giải trí này, hiện giờ có ngôi sao nữ nào so được độ nổi tiếng với Nhược Vân nhà chúng tôi chứ? Hơn nữa Quốc tế Nghệ Tân đã đầu tư 80 triệu đó. Chương 459. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 459. Lời của La Thần tràn đầy ý uy hiếp, nếu không chọn Tô Nhược Vân, vậy 80 triệu tiền đầu tư kia sợ là phải rút về. Đúng là đã chọn được rồi, là nữ chính mà đạo diễn Nghiêm tự mình lựa chọn, cô Tô Lam, còn về tiền đầu tư của Quốc tế Nghệ Tân, quý công ty tự mình suy tính, bên phía chúng tôi không có vấn đề gì. Nói xong, đối phương liền ngắt máy. Ai là nữ chính? Tô Nhược Vân liền đứng dậy, biểu cảm trên mặt chuyển từ kiêu ngạo sang tức giận. Tô Lam La Thần cũng cực kỳ ngạc nhiên. Tô Lam. Nghe thấy tên của Tô Lam, mặt Tô Nhược Vân liền như cho tàn. Vậy mà cô ta còn chưa chết. Tô Nhược Vân nghiến răng tức giận, nghiến răng ken két. Nhược Vân, cô đang nói gì thế? Tô Lam đang yên lành tử tế, sao lại chết chứ? La Thần không hề biết những chuyện tà Tô Nhược Vân làm. Tô Nhược Vân quay mặt sang một bên. Không có gì, chỉ là thấy cô ta không vừa mắt. Vì tức giận, cơ thể Tô Nhược Vân run bần bật, cô ta siết chặt tay thành nắm, gân xanh nổi lên. Vậy mà cô ta vẫn chưa chết. Vậy mà cô ta vẫn còn sống. Càng đáng giận hơn là, cô ta không bị thương chút nào, bằng không sao có thể quay phim nữa được chứ. Tô Lam, sao cô cứ chống đối tôi mọi lúc mọi nơi thế, sao cái gì cũng dành với tôi thế. Dành đàn ông với cô ta, giờ con dành vai nữ chính với cô ta. Nhược Vân, cô cũng đừng buồn quá, tên Nghiêm Kha này cứng đầu cứng cổ, không cần 80 triệu tiền đầu tư. Lát nữa anh sẽ nói chuyện với công ty, rút lại 80 triệu tiền đầu tư. Còn nữa, cũng không phải chỉ có một mình ông ta là đạo diễn, anh lại đi liên hệ cho cô. Vâng, anh Thần,
làm phiền anh rồi. Xem ảnh một. La Thần ăn cực kỳ vui vẻ ở quốc tế Nghệ Tân, dù sao anh ta là người quản lý hàng đầu, giờ lại dẫn dắt Tô Như Vân, đương nhiên ở quốc tế Nghệ Tân cũng có tiếng nói, đến lãnh đạo cấp cao các bộ phận cũng không khỏi phải cho anh ta vài phần mặt mũi. Quốc tế Nghệ Tân nghe lời của La Thần, lập tức rút lại 80 triệu tiền vốn.
Chương 460.
Chỉ là, cuối cùng quốc tế Nghệ Tân sẽ hối hận đến xanh ruột. La Thần cho rằng mất đi 80 triệu tiền đầu tư, chắc chắn Nghiêm Kha sẽ cong ngông chạy lại xin lỗi anh ta, đồng thời chọn Tô Nhược Vân làm nữ chính, dù sao, tính cách Nghiêm Kha quái lạ, từng đắc tội không ít nhà đầu tư, ông ta muốn lôi kéo vốn đầu tư, đã khó lại càng thêm khó. Thế nhưng, sau khi bên này tuyên bố rút vốn, bên phía Nghiêm Kha lại không có chút động tĩnh nào. Nghiêm Kha là đạo diễn ghét bị vốn đầu tư trói buộc. Nhất, Âm Thanh Hoa Nở là do ông chút vốn để quay, vì thế 2 tỷ 6 tiền phòng vẽ cũng giúp ông kiếm không ít, đầu tư phim điện ảnh mới, tiền của bản thân ông cũng gần đủ. Ngoài ra, phòng vẽ của Âm Thanh Hoa Nở cao như thế, Nghiêm Kha đã khác với trước kia, người muốn đầu tư cho ông nhiều vô kể, còn phải nhìn sắc mặt ông, xem có nhận khoản đầu tư này không. La Thần cũng là về sau mới nghe ngóng được, quốc tế Nghệ Tân vừa rút vốn, bên phía Nghiêm Kha liền tuyên bố Tô Lam là nữ chính, bên phía quốc tế Tinh Hoàng liền đầu tư 80 triệu. Lần này anh ta tính toán sai rồi. Tôi không tin ông ta còn có thể bộ phim nào cũng đắt vé. Treo càng cao, ngã càng đau. Để tiền của quốc tế Tinh Hoàng mất trắng đi. La Thần tức giận nói. Trên thực tế, điều này cũng phù hợp với quy luật trong giới điện ảnh. Thông thường, một đạo diễn quay được một dự án phim điện ảnh đắt vé, trong thời gian ngắn sẽ không quay được bộ phim nào đắt vé nữa. Vì bộ phim này đắt vé, người xem sẽ kỳ vọng rất cao vào. Bộ phim tiếp theo, điều này dẫn tới bộ phim tiếp theo. Cho dù cũng hay như bộ phim này, cũng sẽ khiến người xem cảm thấy bình thường vô vị, nếu không đạt được kỳ vọng của người xem, vậy danh tiếng của mình coi như hỏng rồi. Các đạo diễn khác đương nhiên sẽ im lặng một thời gian, có kịch bản tốt hơn mới tiếp tục quay. Nhưng Nghiêm Kha lại đi ngược lại, nhanh như này đã tuyên bố quay bộ phim điện ảnh tiếp theo, mọi người đều cảm thấy nhất định là muốn kiếm tiền đến phát điên rồi. La Thần cũng ngồi chờ xem trò cười của ông. Thất Nguyệt Hoa trong phòng bao, Quan Triều Viễn mặt mày ngưng trọng, đôi mắt màu lam như lưu ly, sâu không thấy đáy. Anh ngồi trên sofa, lắc ly rượu trong tay, dáng vẻ đầy tâm sự. Dạ Bân vừa vào phòng bao liền cảm nhận được bầu không khí đè nén nơi đây. Lại nhìn vị kia, anh ta vội vàng thu lại vẻ tươi cười của mình, ho một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Quan Triều Viễn. Sao thế? Cãi nhau với Tô Lam à? Không phải, Quan Triều Viễn khẽ hé bờ môi mỏng, nhả ra hai chữ. Dạ Bân gãi đầu, lẽ nào còn phải nặn ra từng vấn đề như bóp kem đánh răng sao? Người anh em, rốt cuộc cậu làm sao thế? Cậu như này, tôi sợ. Trái tim bé bỏng của anh đây. Tô Lam vẫn muốn sinh con, hiện giờ mong muốn sinh con của cô ấy còn mãnh liệt hơn trước. Chương 461. Giọng nói của anh trầm hàn, giống như phát ra từ dưới địa ngục. Dạ Bân lắc đầu. Tôi nói thế nào chứ, đây là chuyện không thể tránh khỏi, cậu lại còn nghi ngờ cô ấy mãi vẫn chưa có thai, đưa cô ấy đi kiểm tra, lại lấy lý do sợ đứa nhỏ sinh ra có vấn đề để tránh thai. Chắc chắn cô ấy sẽ cho rằng hiện giờ cậu cũng muốn sinh con, mong ước sinh con của cô ấy đương nhiên sẽ càng thêm mãnh liệt. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Quan Triều Viễn không lên tiếng. Theo tôi, cậu phải nhân cơ hội cậu còn chưa hoàn toàn ham sâu, tình cảm Tô Lam dành cho cậu còn chưa quá sâu sắc, đau dài không bằng đau ngắt, cắt đứt đi. Ừ. Nghe thấy tiếng ừ này, Dạ Bân liền ngớ người ra. Thật ra, anh ta cũng tiện miệng nói thế, anh biết người cố chấp như Quan Triều Viễn sẽ không dễ dàng cắt đứt như thế, hơn nữa, khó khăn lắm anh mới yêu một người. Cậu thật sự quyết định rồi? Quyết định rồi, Quan Triều Viễn trầm trầm nói. Ly hôn với Tô Lam. Đúng, thế nhưng, không phải bây giờ. Đương nhiên không thể đùng cái liền ly hôn, Tô Lam cũng không thể chấp nhận được, phải từ từ. Quan Triều Viễn không nói gì, tâm trạng của anh cực kỳ phức tạp, phải biết là anh hạ quyết tâm này, khó khăn đến nhường nào. Nếu bọn họ chỉ là vợ chồng ngoài mặt, thì đã đành. Thế nhưng anh lại yêu cô. Tô Lam là cô gái tốt như thế, khổ từ nhỏ đến lớn, quả thật anh không muốn để cô chịu thêm nỗi đau đớn như này. Hơn nữa, nếu có một ngày Tô Lam biết được thân phận của anh, vậy hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi. Vẫn là thôi vậy. Tô Lam bắt đầu đếm ngược thời gian vào đoàn phim, qua 2 ngày nữa là sẽ theo đoàn quay bộ phim điện ảnh mới. Buổi chiều, khi chuẩn bị nấu bữa tối, cô vẫn nhắn tin cho Quan Triều Viễn. Tối nay muốn ăn gì? Khoảng thời gian này, việc nấu ăn trong nhà luôn do cô đứng bếp. Rất lâu sau, Quan Triều Viễn mới trả lời tin nhắn. Tối có việc, không về nhà ăn. Tô Lam nhìn dòng chữ trên màn hình, ít nhiều có chút thất vọng. Lại không về nhà ăn cơm. Đã 3 ngày rồi, Quan Triều Viễn không về nhà ăn cơm, tối về cũng rất muộn. Bận như thế sao? Chương 462. Liên tù tí 5 ngày, Quan Triều Viễn không về nhà ăn cơm, thậm chí còn có 2 ngày không về nhà ngủ. Tô Lam hỏi anh có phải rất bận không, Quan Triều Viễn chỉ bảo ừ. Nhưng rõ ràng Tô Lam ngửi thấy mùi rượu trên người anh, còn có mùi nước hoa trong lòng Tô Lam hiểu rõ, người đàn ông như Quan Triều Viễn không thể thiếu việc tiếp khách, trong buổi tiếp khách, uống rượu là rất bình thường, dính mùi nước hoa càng bình thường hơn. Vì thế, Tô Lam cũng không nghĩ nhiều. Ngày mai cô đã phải tham gia đoàn phim quay phim rồi. Ngày mai tôi phải theo đoàn quay phim rồi, tối nay làm ít món ngon, cùng nhau ăn bữa cơm nhá. Rất lâu sau, Tô Lam cũng không nhận được tin trả lời của Quan Triều Viễn. Dì Phương đi tới. Phu nhân, tối nay cô nấu ăn, hay là tôi nấu? À, cái đó à? Đang nói, điện thoại của Tô Lam reo lên, cô lập tức lấy ra xem.
Không về ăn đâu, tôi có hẹn.
Tô Lam khẽ thở dài.
Dì Phương, dì nấu đi, tùy tiện nấu gì đó là được, không muốn ăn.
Vâng, phu nhân.
Dì Phương thấy được hình như Tô Lam không vui, từ sau khi ở bệnh viện về, mỗi tối Quan Triều Viễn đều về rất sớm, đặc biệt là sau khi Tô Lam bắt đầu nấu cơm, hai người rất thân mật, nhưng mấy ngày nay, không những Quan Triều Viễn không về ăn cơm, tối còn về rất muộn, thậm chí còn có lúc cả đêm không về.
Phu nhân, ông chủ rất bận, lúc trước khi tôi phục vụ bên hoa viên Cờ Dít Tổ, ông chủ đều như này, khi bận liền trực tiếp ở khách sạn, hoặc là dứt khoát ngủ ở phòng làm việc, khoảng thời gian trước, vì chăm sóc cho phu nhân, chắc là cậu ấy tích dồn không ít công việc. Tô Lam cười với dì Phương, khoảng thời gian trước, vì chăm sóc cô, chắc là anh chậm trễ không ít việc, vì thế, hiện giờ bận cũng có thể hiểu được.
Phu nhân, đừng để trong lòng.
Tôi biết rồi, dì Phương.
Thế nhưng, Quan Triều Viễn lại mãi vẫn chưa về.
Rõ ràng cô đã nói với anh, ngày mai cô phải tham gia đoàn phim, vì sao anh còn chưa quay về chứ?
Tôi đến, Tô Lam lại gửi vài tin nhắn cho anh, hỏi anh lúc nào thì về, kết quả, tin tức như đã chìm đáy biển.
Thậm chí cô còn gọi điện cho anh cũng không nghe máy.
Tức giận, Tô Lam trực tiếp đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện chỗ trống bên cạnh giường không có chút nếp nhăn nào.
Tối qua anh không hề quay về.
Tô Lam chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ chua xót, cho dù có bận hơn nữa, mai cô phải đi rồi, về nhà một chuyến khó đến thế sao?
Chương 463.
Chương 463.
Cô khẽ thở dài, xách hành lý rời đi.
Phim mới của đạo diễn Nghiêm Kha chuyến đi lãng mạn tổ chức khai máy ở thành phố Z, sau đó liền bắt đầu quay.
Từ cái tên có thể thấy, bộ phim điện ảnh này viết về câu chuyện trong một chuyến du lịch, biên lãng là một tên ất thích tiểu thuyết trộm chưa từng trộm đồ, anh ta kiếm hiệp, luôn sống trong thế anh hùng dân gian thời hiện đại. Còn Thẩm Mạn là một cô gái nông thôn, muốn học được chút bản lĩnh ở trong thành phố, cơ duyên trùng hợp là quen được biên lãng rất giỏi chém gió, thoáng cái liền bị biên lãng làm rung rinh, một lòng muốn học chút bản lĩnh từ anh.
Biên lãng quyết định dẫn Thẩm Mạn xông pha giang hồ, kết quả dây vào án ăn trộm đồ cổ, vì thế dẫn đến một câu chuyện dở khóc dở cười.
Người diễn vai nam chính của chuyến đi lãng mạn biên lãng chính là người được gọi là lão làng trong giới Hình Triều Dương. Năm nay Hình Triều Dương đã 36 tuổi, ra mắt đã khoảng 10 năm, diễn xuất tốt, cũng coi như diễn viên lão làng.
Vì vấn đề lịch trình, hiện giờ Hình Triều Dương còn chưa tham gia đoàn phim, nội dung quay bây giờ đều là cảnh cá nhân của Tô Lam.
Nếu đã quay câu chuyện trong chuyến du lịch, thì không thể tránh khỏi vấn đề chọn cảnh, lại thêm trước giờ Nghiêm Kha chọn cảnh có 102, lần này lại quay câu chuyện trong chuyến du lịch, chọn cảnh lại càng nhiều thêm.
Tô Lam trực tiếp đi theo đoàn phim đến thôn làng ở thành phố M cách đây hơn 1.000 cây số.
Câu chuyện cô ở nông thôn phải quay ở đây.
Tín hiệu trong thôn không tốt, điện thoại của Tô Lam luôn ở trạng thái không có tín hiệu.
Là trợ lý kiêm vệ sĩ của Tô Lam, đương nhiên Lục Uy Nhiên cũng đi theo cô, vào sống trong thôn làng.
Điều kiện trong thôn có hạn, đoàn phim đều phải ở trong nhà của người dân.
Tô Lam và Lục Uy Nhiên ở cùng một phòng.
Tối đến rừng quay, Tô Lam nhìn chiếc điện thoại không có tín hiệu của mình.
Uy Nhiên, tôi ra ngoài một lát, cậu ngủ trước đi.
Tô Lam, chủ tịch Quan đã dặn dò, tôi không được rời cô một ly.
Ở đây không sao đâu, đều là thôn làng, có thể có nguy hiểm gì chứ, cậu ngủ đi.
Mấy ngày nay đi theo Tô Lam, Lục Uy Nhiên cũng đã hiểu đại khái tính cách của cô.
Tô Lam, cô muốn gọi điện thoại cho chủ tịch Quan sao?
Tô Lam cười lúng túng.
Không có gì mà phải ngại, chỗ cối giã trong làng kia, tín hiệu tốt hơn một chút, có lẽ là các cột sóng khá gần.
Ồ, được, cảm ơn.
Tô Lam mặc áo khoác rồi trực tiếp ra ngoài, ngồi bên cạnh cối giã.
Quả nhiên tín hiệu ở đây mạnh hơn một chút, vì không có tín hiệu, cô cũng không có cách nào lên mạng, người khác gửi tin nhắn cho cô, đương nhiên cũng không nhận được.
Cô mở hệ chat, vốn tưởng là Quan Triều Viễn sẽ nhắn tin cho cô, kết quả không có tin tức gì.
Có lẽ là hơi chậm.
Nghĩ như vậy, Tô Lam quyết định chờ một lúc, nhưng chờ suốt 10 phút, vẫn không có.
Chương 464.
Chương có nội dung hình ảnh.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 464.
Trước kia là Quan Triều Viễn luôn trách cô không gửi tin nhắn, giờ thì hay rồi, là cô mỏi mắt chờ Quan Triều Viễn gửi tin nhắn.
Cô đã đi một tuần rồi, đến một tin nhắn của anh cũng không có, thế này không phải rất kỳ lạ sao?
Cô không nhịn được, gọi điện cho
Quan Triều Viễn.
Khi nhận được cuộc gọi, Quan Triều Viễn đang nằm trên giường lớn trong phòng ngủ của bọn họ, ôm chiếc gối Tô Lam từng nằm ngủ.
Anh nhớ cô, anh nhớ món ăn cô nấu, nhớ mùi hương trên cơ thể cô, nhớ tất cả mọi thứ của cô, tất cả mọi thứ.
Anh đã muốn gửi tin nhắn cho cô vô số lần, nhưng vẫn nhịn được.
Khi thấy cuộc gọi đến, trong đầu Quan Triều Viễn không hề suy nghĩ, liền chuẩn bị nghe máy.
Thế nhưng, khi tay anh sắp chạm vào điện thoại, bỗng dừng lại.
Cuộc điện thoại này, anh không thể nghe.
Anh nhất định phải ngắt máy.
Anh dân lòng, ngắt điện thoại.
Tô Lam nhìn cuộc gọi bị ngắt máy, hơi hoảng hồn.
Còn cho rằng bị mất tín hiệu, ngay khi cô đang định gọi lại, tin nhắn của Quan Triều Viễn tới.
Bận.
Một chữ, chỉ có một chữ.
Nhìn con chữ lạnh băng kia, đáy lòng Tô Lam càng thêm lạnh giá.
Hắt xì.
Xem ảnh một.
Mặc dù cảnh phim quay ở trong thôn của Tô Lam không nhiều, thế nhưng, Nghiêm Kha thuộc cung xử nữ, ông phát huy hết sức rõ ràng tinh thần của sao xử nữ trong bộ phim điện ảnh này.
Quay suốt nửa tháng, lúc này mới quay xong.
Nơi đây cực kỳ hẻo lánh, thậm chí Tô Lam nghi ngờ, Nghiêm Kha tìm được nơi này như thế nào.
Hơi thở làng quê nồng đậm, phong cảnh cũng cực kỳ đẹp đẽ, cảnh đẹp sinh thái tự nhiên rất đẹp.
Chương 465.
Chương 465.
Các cảnh quay tiếp đó có khả năng phải chuyển sang nơi khác, vì còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, lại thêm.
bên phía nam chính cũng có một vài cảnh phim phải quay riêng lẻ, vì thế Tô Lam có thể được nghỉ vài ngày. Quay nửa tháng, thời gian đi đường về lại mất nguyên một ngày. Về đến nhà, Tô Lam liền nhắn tin cho Quan Triều Viễn: "Tôi về nhà rồi, giờ đang trên đường, được nghỉ mấy ngày." Tin gửi đi cả nửa ngày cũng không thấy Quan Triều Viễn trả lời. Đưa Tô Lam về nhà an toàn, Lục Uy Nhiên cũng có thể nghỉ ngơi. Bãi đổ xe bên dưới tòa nhà tập đoàn Đặc Dễ Lòn khi nhận được tin nhắn của Tô Lam, Quan Triều Viễn đang chuẩn bị lái xe rời khỏi bãi đỗ xe, anh nhìn dòng chữ trên màn hình, hơi hoảng hốt. "Cô quay về rồi, Tô Lam của anh về nhà rồi." Ngay lúc này, đang ở nhà. "Nếu anh muốn, tối nay có thể ăn được đồ ăn cô nấu và có thể ôm cơ thể ấm áp của cô đi ngủ, hơn nữa còn có thể nghỉ ngơi cùng cô." Đồng nhiên, một chiếc xe phóng nhanh tới. "Chủ tịch Quan, cẩn thận." Lục Uy Nhiên hét lên, trực tiếp lao tới, đẩy Quan Triều Viễn sang một bên. "Chỉ hoảng sợ chứ không có gì nguy hiểm." Quan Triều Viễn ngước mắt nhìn Lục Uy Nhiên. Lục Uy Nhiên mỉm cười. "Chủ tịch Quan, ngài không sao chứ?" Quan Triều Viễn nhíu mày, "Sao cô lại ở đây?" "Tôi đưa phu nhân về nhà an toàn, phu nhân cho tôi nghỉ phép, tôi nghĩ nên đến nói với chủ tịch Quan một tiếng, dù sao, chủ tịch Quan mới là cấp trên của tôi, bảo vệ chủ tịch Quan cũng là trách nhiệm của tôi." Quan Triều Viễn cười lạnh. "Người cô cần bảo vệ là Tô Lam, đừng quên trách nhiệm của mình là gì, ngoài ra, tôi không cần sự bảo vệ của cô." Giọng nói của Quan Triều Viễn không mang theo chút độ ấm nào, nói xong liền mở cửa xe, ngồi lên xe, lái xe rời đi. Lục Uy Nhiên đứng im tại chỗ, nắm chặt bàn tay. "Sao người đàn ông này lại không biết điều như thế chứ? Vừa rồi rõ ràng cô ta đã cứu anh không nói tiếng cảm ơn thì thôi, ngược lại còn nói ra lời như vậy." Điều khiến Lục Uy Nhiên thấy kỳ lạ là, không phải anh và Tô Lam cãi nhau sao? Khi Tô Lam quay phim, có lúc không tiện cầm điện thoại, liền giao cho Lục Uy Nhiên giữ hộ. Lục Uy Nhiên từng xem trộm tin mẹ chặt giữa cô và Quan Triều Viễn, phát hiện thái độ mà Quan Triều Viễn đối xử với Tô Lam quả thật là cực kỳ lạnh lùng, thầm nghĩ hiện giờ chắc chắn Quan Triều Viễn cực kỳ chán ghét Tô Lam. Thế nhưng, nghe lời Quan Triều Viễn vừa nói, dường như rất để ý đến sự an toàn của Tô Lam. Chương 466-470. Chương 466. Rốt cuộc đây là có chuyện gì thế? Khu giải bắc trên đường về nhà, Tô Lam mang cho Dì Phương và Lê Hoa đặc sản địa phương, tặng từng thứ cho bọn họ. Dì Phương và Lê Hoa thấy Tô Lam về nhà, cũng cực kỳ vui mừng. "Dì Phương, mấy ngày tôi đi, Quan Triều Viễn có về nhà không?" "Có về, thế nhưng, chỉ về có mấy lần, thời gian còn lại đều không về." Hoa Lê thẳng tính, lại nhanh miệng, lập tức trả lời. Dì Phương thấy sắc mặt Tô Lam không tốt. Vội vàng nói, "Phu nhân, cô không ở nhà, ông chủ về cũng không có ý nghĩ gì, chắc là lại ở bên hoa viên cờ rít tổ rồi, cô đừng nghĩ nhiều." Tô Lam nết môi cười, cũng không nói gì. "Sao cô có thể không nghĩ nhiều chứ? Từ trước khi cô tham gia đoàn phim, người đàn ông này đã rất kỳ lạ, không trả lời tin mẹ chắc, không về nhà, không nghe điện thoại, rốt cuộc là làm sao thế?" Ngay khi cô đang chần chừ, Từ Tinh Như liền gọi tới. "Tô Lam, lần này em đi thuận lợi chứ?" "Trời ơi, chị Tinh Như, chị đừng nhắc nữa, tính cách của đạo diễn Nghiêm, chị cũng rõ mà, em bị giày vò gần chết đấy." Tô Lam vội vàng kể khổ. Ở đầu dây bên kia, Từ Tinh Như cười. "Đến em cũng kêu khổ, diễn viên khác thì đừng nói nữa, đúng rồi, chị giúp em nhận một chương trình, là Muôn Mặt Phái Đẹp, chương trình này đã mời em mấy lần, chỉ tiếc là em luôn bận, vừa khéo lần này đúng lúc em quay về được ạ, dù sao em cũng rảnh rang. 8:30 ngày mai quay, kỳ này em quay cùng Tiêu Mạch Nhiên." "À, vâng, em biết rồi." Tô Lam ngắt máy. Mỗi lần nghe thấy tên Tiêu Mạch Nhiên, Tô Lam liền tự nhiên nhớ tới quan hệ của Tiêu Mạch Nhiên và Quan Triều Viễn. Cô cứ luôn cảm thấy hơi không thoải mái. Thế nhưng, dường như Tiêu Mạch Nhiên không hề phòng bị cô, mà còn luôn giúp đỡ cô, mỗi lần cô tham gia chương trình gì, cô luôn chia sẻ bài đăng lợi bổ của cô, tuyên truyền giúp cô. Khi Âm Thanh Hoa nở lên sóng, Tiêu Mạch Nhiên cũng chia sẻ vài bài đăng lợi bổ của cô. Tiêu Mạch Nhiên rõ ràng có ý nâng đỡ cô. Tối đến, Quan Triều Viễn vẫn không về, thậm chí còn không trả lời tin nhắn của Tô Lam. Sau khi ăn tối xong, Tô Lam liền ở mãi trong phòng ngủ, không ra ngoài, câu ngâm chân thật thoải mái, rồi lên thẳng giường. Lại gửi một tin nhắn cho Quan Triều Viễn. "Tối có về không?" Lần này Quan Triều Viễn lại trả lời tin nhắn, có lẽ là do lo lắng Tô Lam cứ chờ anh trả lời mãi. Chương 467. "Bận, không về." Nhìn mấy con chữ trên màn hình, lòng Tô Lam lạnh lẽo. Bận đến mức không có thời gian đánh mấy chữ sao? Anh không thể bận suốt 24 giờ chứ? Chờ khi anh hết bận, gửi tin nhắn cho cô, gọi điện thoại cho cô, khó đến thế sao? Trong lòng Tô Lam rất chua xót, tức đến mức ném điện thoại sang một bên, chùn chăn đi ngủ. Hôm sau, vẫn không có tin nhắn của Quan Triều Viễn như vậy. Buổi chiều, Tô Lam trực tiếp bắt xe đến đài truyền hình. Muôn Màu Phái Đẹp là một chương trình rất được phái nữ yêu thích, mỗi kỳ phát sóng đều sẽ mời các cô gái khác nhau, có diễn viên, cũng có ca sĩ, có doanh nhân, cũng có lãnh đạo doanh nghiệp. Phần lớn đều mời các cô gái khác nhau đến, kể về câu chuyện của mình, cùng với những cảm ngộ cuộc đời các thứ. Giống kiểu một cuộc phỏng vấn, bầu không khí cực kỳ thoải mái. Trong phòng trang điểm, Tô Lam gặp Tiêu Mạch Nhiên. "Tô Lam, lâu rồi không gặp." Tiêu Mạch Nhiên vừa đi tới, liền ôm lấy Tô Lam. Nhân viên ở đây không ít, mọi người cũng nhìn ra, tình cảm của hai người này khá tốt. "Đúng vậy, chị Mạch Nhiên, lâu rồi không gặp." Tô Lam đáp lại. "Lần trước, phòng vé của Âm Thanh Hoa nở cao như thế, còn chưa kịp chúc mừng em, nghe nói em đang quay phim của đạo diễn Nghiêm. Vất vả cho em rồi đấy." "Cũng đúng ạ, chị Mạch Nhiên, gần đây chị bận gì thế?" "Chị..."
gần đây chị giảm bớt công việc, cũng không nhận phim, gần đây chị cho mình nghỉ ngơi, mỗi ngày hẹn bạn bè gặp nhau, nói chuyện, ôn lại chuyện cũ, ăn cơm gì đó. Nghe đến đây, tim Tô Lam thịch một tiếng. Hẹn bạn bè, không lẽ khoảng thời gian gần đây Quan Triều Viễn ở cùng Tiêu Mạch Nhiên sao?
Ồ, thế ạ.
Ừ, chị vào nghề sớm, trước kia luôn bán mạng mà làm, giờ sức khỏe ngày càng kém, khuôn mặt của tuổi 20, cơ thể của tuổi 40. Tiêu Mạch Nhiên lắc đầu cười khổ, nắm lấy tay Tô Lam, vỗ nhẹ. Tô Lam, chị nhìn em, liền giống như nhìn thấy chị năm đó, chúng ta là dị yên, ăn không ngon, ngủ không yên, thời gian nghỉ nghi cũng không điều độ, hiện giờ sự nghiệp của em đang đi lên, nhất định phải chú ý sức, khỏe, không được liều mình, hiểu chưa? Tô Lam gật đầu. Vâng, đúng rồi, lần trước khi quay Liên Hồng Thiên Hạ, hình như thấy em bị đau bụng kinh, đúng không?
Vâng, kỳ kinh của em luôn không chuẩn, cứ luôn bị trễ, đau bụng kinh rất ghê gớm.
Chị quen bác sĩ Trung Trung Vũ Lăng của khoa phụ sản bệnh PM, cô ấy khá giỏi về mảng này, lúc khác chị hẹn cô ấy giúp em, đi khám xem.
Bệnh viện PM, Trung Vũ Lăng.
Nghe thấy tên người này, Tô Lam càng thêm sững sờ. Hình như bác sĩ khám cho cô lần trước họ Trung, lúc đấy cô còn không để ý, chỉ liếc qua bảng tên của bác sĩ. Chương 468. Thì ra Tiêu Mạch Nhiên cũng quen. Trình độ y tế của bệnh viện PM nằm trong top đầu trong nước, mặc dù chỉ là một bệnh viện tư nhân. Nghe nói, có thể hẹn được chuyên gia của bệnh viện PM, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Tiêu Mạch Nhiên lại có thể hẹn được dễ dàng như thế, có thể thấy cô ta có đặc quyền ở bệnh viện PM.
Được ạ, một thời gian nữa em liên lạc với chị nha, gần đây hơi bận.
Cũng được, lúc nào em có thời gian thì nói với chị hẹn giúp em, có vấn đề gì còn có thể chữa trị cho sớm, kiểm tra một chút thì tốt hơn.
Tô Lam gật đầu.
Cô nào có cần đi tìm Trung Vũ Lăng chứ, cô đã từng kiểm tra ở chỗ Trung Vũ Lăng, nhưng cũng không có bệnh gì. Sau đó, hai người nói vài chuyện khi quay phim, Tiêu Mạch Nhiên cũng không hề giữ lại gì, chuyển cho Tô Lam một chút kinh nghiệm. Đối mặt với Tiêu Mạch Nhiên như này, Tô Lam thật sự không thể nào tưởng tượng nổi, cô ta chính là kẻ thứ ba. Thậm chí cô còn nghi ngờ, có khi nào bản thân là người thứ ba chen vào giữa bọn họ không? Quá trình quay chương trình cực kỳ thuận lợi. Vốn dĩ Tiêu Mạch Nhiên và Tô Lam cùng nhau tham gia chương trình, mặc dù Tô Lam nổi tiếng rất nhanh nhờ Âm Thanh Hoa Nở, nhưng suy cho cùng Tiêu Mạch Nhiên cũng là đàn chị, hơn nữa còn là ảnh hậu. Trong chương trình, đương nhiên cũng coi Tiêu Mạch Nhiên là trung tâm. Thế nhưng, Tiêu Mạch Nhiên lại không ngừng cho Tô Lam cơ hội, tôi và Tô Lam vừa gặp mà như đã quen, lúc trước còn cùng nhau quay phim, Tô Lam là người mới, cực kỳ lễ phép, cũng cực kỳ khiêm tốn học hỏi, điều này khiến tôi cực kỳ thích. Diễn xuất của em ấy rất tốt, có chỗ tôi cũng không chắc diễn tốt, nhưng biểu hiện của em ấy khiến tôi rất ngạc nhiên. Người dẫn chương trình có ý giúp Tiêu Mạch Nhiên được nói chuyện và lên sóng nhiều hơn, nhưng Tiêu Mạch Nhiên lại khéo léo ném cho Tô Lam. Vấn đề này, tôi cảm thấy nên để Tô Lam trả lời thì hay hơn.
Tô Lam, em nói xem.
Ý cất nhắc này, tất cả mọi người đều thấy được. Sau khi quay xong, Tiêu Mạch Nhiên và Tô Lam cùng nhau về hậu trường, tẩy trang, rồi chuẩn bị rời đi. Hạ Liên vội vàng lấy cho Tiêu Mạch Nhiên một chiếc áo khoác.
Chị Mạch Nhiên, bên ngoài đổ mưa, rất lạnh.
Mưa rồi.
Vâng ạ, mưa cuối thu lạnh lắm, mau mặc thêm áo vào, đừng để bị cảm, chắc là sau trận mưa này, mùa đông sẽ đến.
Tô Lam nhìn ra ngoài cửa sổ, thật sự là mưa rồi, hơn nữa còn mưa rất to, từ cửa sổ đã có thể cảm nhận được mưa ở bên ngoài lạnh đến thế nào.
Tiêu Mạch Nhiên nhìn Tô Lam.
Chương 469. Tô Lam, cái áo này em cầm đi, giờ em đang quay phim, không thể để bị ốm được.
Nói rồi, Tiêu Mạch Nhiên cởi chiếc áo khoác mà Hạ Liên đưa cho cô ta xuống.
Ôi! Hạ Liên cũng không có cách nào ngăn cản, đối xử với Tô Lam như này không khỏi tốt quá rồi sao?